Con đang online lại chưa? Mời quý vị niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để thầy bắt đầu pháp thoại chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Tôi gửi lời đến quý vị đang nghe online. Tại vì tôi qua tới Arizona, tôi bị bệnh, thành ra nói hơi khó nghe. Tôi trả lời một câu hỏi của Phật tử có mặt trong pháp hội ngày hôm nay. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, trong lịch sử của đạo Phật có nhiều hạng người bình dân, nhiều cư sĩ Bà La Môn sau khi nghe Phật thuyết pháp đã giác ngộ và chứng được quả như Tu Đà Hoàn hay A La Hán. Quý vị có thể tăng cái microphone lên chút được không? Có vị nào có thể tăng cái máy volume lên một chút được không? Tăng cái microphone mạnh lên chút được không? 1 2 3 hút. 1 2. Hết bất bất rồi đó. 1 2 3 4. Có thể lặp lại câu hỏi. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, trong lịch sử của đạo Phật có nhiều hạng người bình dân, nhiều cư sĩ Bà La Môn sau đi khi nghe Phật thuyết pháp đã giác ngộ và chứng được các quả vị như Tu Đà Hoàn hay là A La Hán. Kính mong thầy vui lòng giải thích câu hỏi sau. Bản thân người tu tập làm sao người đó tự biết mình đã thực sự ngộ đạo, hay đã thực sự chứng đạo, hay thực sự đạt được quả gì vì đó, ví dụ như A La Hán, Bồ Tát. Xin cảm ơn thầy. Trong cái câu hỏi này, làm sao để biết mình chứng được những quả gì từ thấp lên cao trong thanh văn thừa, thì nó có 4 quả gì: Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Cái quả gì mà cư sĩ thời Phật như quý vị đi nghe Phật thuyết một thời pháp, hai thời pháp, thì 80% cư sĩ thời Phật đều chứng Tu Đà Hoàn. Cái quả vị Tu Đà Hoàn là thế nào? Là người đó như công tử Sa La, con của ông Cấp Câu Độc. Trước khi ổng hiểu đạo, trước khi ổng chứng quả Tu Đà Hoàn, ổng là một quan đại thần trong triều, ổng rất thích tiền. Do đó ông Cấp Câu Độc mới than với Phật: con hiểu đạo mà con trai cưng của con nó không có hiểu đạo, thì làm sao Phật mới nói dùng thằng con nó thích cái gì dùng cái đó để dụ nó? Thì ông nói con cháu chỉ thích tiền, thì Đức Phật nói dùng tiền dụ nó, do đó ngài thuê cho công tử Sa La đi tu mướn. Tôi bắt bằng tay như quý vị nè, thì vô đây tu mướn, quý vị có nghe nhiều không cần nói. Nhưng mà sau khi 3 lần tu mướn thì ông nghe được kinh Phật rồi đó. Lần đầu thì ông vô, ông hỏi cái tu thế nào, chỉ dễ quá bắt bằng tay, chỉ vô đó ăn ngày một bữa rồi nằm dưới đất hay là treo cái võng nằm cũng được, đừng nằm cao quá 7 tấc. Thì ông lấy cái võng, ông biểu đi gia nhân treo cho ngay gốc cây 7 tấc, đừng cao quá 7 tấc thôi, thấy không? Rồi ông trước khi đi là 4 giờ sáng vậy, kêu gia nhân dọn cho một bụng ăn no, vô tới 12 ăn bữa trưa, tối chịu khó nhịn đói ngủ một giấc, tới chiều về lãnh lương 1.000 lượng vàng. Lần thứ hai mà ông cũng đâu có vi phạm gì đâu, ông có làm gì vậy hết, cũng thọ giới đầy đủ. Lần thứ hai ông Cấp Câu Độc kêu là phải nghe kể Phật nói cái gì, nghe 4 câu kinh thôi. Thì ông thông minh lắm, đằng quan đại thần mà. Giờ ông vô lần thứ hai, ông nghe một lần là ông thuộc rồi, ông cho gia nhân đánh kiệu trở về. Về vừa ra cửa thịnh sát Phật chỉ cái ông quên, ông mới chạy vô ông nghe, ông chạy ra ông nghe rồi, ông chạy ra Phật chỉ cái ông quên. Làm cả chục lần ông mới cố gắng hết sức để nghe Phật nói cái gì. Thì trong kinh nói một người mà lắng nghe pháp mà với một cái tâm tha thiết lắng nghe thì người đó chắc chắn sẽ được lợi ích. Thì ông lắng nghe như vậy, đột nhiên ông đại ngộ và ông chứng được cái quả Tu Đà Hoàn. Ông chứng rồi thì ông không nắm lên lễ Phật. Ông nói xin Phật bữa nay sau cái thời kinh này ngài về cái lâu đài của ba con để con cúng dường trai tăng cho Phật. Thì Phật gật đầu, thì đi về tới cổng. Mấy lần trước thì ông gõ cửa, ông đòi ba ông phát tiền, mà kỳ này ông có cô độc cũng thưởng thằng con trai mình vậy, mới kêu cho nhanh vô lấy 1000 lượng vàng cho công tử. Thì ông vô tới nơi, ông nói ba có cần con trả bài không? Ông nói không, ta không cần. Nhìn cái thái độ của con ôm cái bát rồi cung kính chạy đúng thúc theo Phật là biết con đã có niết bàn pháp vị rồi. Thôi bây giờ cha thưởng con 1000 lượng vàng. Ông nói không, con thích vàng nữa. Thì lúc đó ngài trong cộng đồng, ngài mới trợn mắt, ngài nhìn xuống, ngài nói từ thở cha sanh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên mà nói chê tiền, phải không? Thì lúc đó Phật mới nói câu này: dù là vua cõi đất, dù là hoàng đế cõi người, không có ai hạnh phúc bằng người chứng được quả tu đạo hoàng. Người chứng tu đạo hoàng, người đó không còn ham mê tiền bạc ở cõi trần gian. Thì cái vị Phật tử hỏi làm sao để biết chứng tu đạo hoàng chưa? Quý vị vô đây tu mà bước ra thấy cái xe Mercedes mà không cánh mà bay, mà mặt tái mét mồ hôi đổ hộ là chưa chứng tu đạo hoàng đâu, mà mới chứng quả tu hú hoàng, phải không? Rồi quý vị có cái giỏ sách ở đây mà trong này bỏ 5000 đồng tiền mặt mà thọ bắt quan tay rồi thầy điểm niệm Phật đi cái thằng sau ra thọ cái tay rồi mất 5000, không biết bà bạn nào cầm nhầm. Mặt tái mét, mà tái mét đó là cái quả chưa chứng tu đạo hoàng. Quý vị thấy rõ là cái tu đạo hoàng là cái người đó không còn tham nữa, khó quý vị. Mà tiến lên đó, muốn chứng được tu đạo hoàng, tu là hàm á. Thật ra tu đạo hoàng còn tham nhưng mà tham ít. 1000 lượng vàng á thì công tử Sa La không có tham, nhưng mà tăng lên á 100000 lượng vàng là án chưa chắc ta bà ha. Tức là quả tu đạo hoàng họ còn trở lại cõi người mình 7 lần, vì tham vẫn còn nhưng mà kêu là tham ít thôi. À, nó nhớ rồi cái chứ cái quả vị mà cao hơn nữa đó là tu đà hoàng, tu đà hàm. Tu đà hàm thì họ bớt tham mà cộng lại là bớt sân, và họ có cái nhìn rõ ràng về cái thân này. Họ thấy rõ thân này là do sắc thọ tưởng hành thức mà tạo thành. Sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ, tướng là tư tưởng, là những cái chất tạo nên. Họ thấy rõ cái thân này là giả tạo. À, họ thấy rõ cái thân này do đất nước gió lửa mà tạo thành. Và họ có cái nhìn rõ về tài sản là cái vật ngoài thân. Tất cả vị nào mà chứng tu đạo hoàng thì họ thấy rõ lắm. Quý vị có 100 triệu, quý vị có 1000 căn nhà, 1000 bà vợ, 100 đứa con, 100 triệu đô la như là Bill Gates. Nhưng mà những cái đó nó đều dính vào cái gì? Nó dính vào cái thân này. Nhưng mà cái thân này nó mong manh không? Một hơi thở vô, một hơi thở ra mà không mượn được hơi thở vô thì người đó trở thành ra là cái xác chết. Thì tất cả tài sản nó đều thuộc về người ta rồi. Ai thấy được cái đó thì người đó là chính bậc tu đạo hoàng. Nhớ rõ, không tham, bớt sân và thấy rõ tài sản là như lời Phật dạy. Còn cái quả A-la-hàm, A-la-hán thì những người nào mà chứng A-la-hán là không còn tham sân si. Khó lắm, tuyệt đối không còn tham sân si. Thì cái thời này tôi nghĩ không có người chứng đâu. Thời này chứng tu đạo hoàng thì sẽ có một số vị chứng, nhưng mà chứng tu đạo hoàng thì được kể là bậc thánh rồi, là vô cái tầng thánh đầu tiên. Còn 7 đời chết rồi lên trời, lên trời hưởng hết phước trời rớt xuống 1 lần, lên trời nữa 2 lần, lên trời rớt xuống 3 lần, 7 lần là cái người đó chứng A-la-hán. Còn thời xưa những người mà chứng là nhờ những vị ấn chứng. Thí dụ quý vị học lên tới PhD thì quý vị nhìn những cái người mà học master, những người học kỹ sư engineer, quý vị biết bài vở người ta. Mà những cái người mà học từ mới lớp kỹ sư không thể nào nhìn biết bài vở của PhD được. Thành ra ngày xưa các bậc tổ họ ấn chứng cho đệ tử để coi nó chứng tới đâu. Thì muốn biết cái đầu tiên là thử chứng đạo hoàng hay không, là có một giảng sư hồi tôi đang học ở trong cái trường học á, ông đang giảng bài thao thao bất tuyệt về, ông nói về chiếu kiến ngũ uẩn gia không, ông giảng pháp về kinh Bát Nhã đó quý vị. À, sách tức là không không đưa sách. Ông đi ngang tới đó thì một cái ông thầy bạn học của tôi, ông kêu chân ông làm cho cái gì thực tỏ là té nhào cái rầm, ông đổi xanh, ông đầu đánh đằng kia. Thì lúc đó quý vị nó mới nói là chiếu kiến ngũ uẩn gia không, thượng tọa đang dạy tụi con cho thượng tọa nổi xanh. Thành ra Chúng ta có ba loại trí huệ, tức là chúng ta nghe lời Phật dạy, chúng ta tụng kinh Bát Nhã, nhưng mà đó chỉ là văn tự Bát Nhã. Bát Nhã là tiếng Phạn, tiếng Việt chúng ta nghĩa là trí huệ, là người đó chỉ đọc cái văn tự thôi, phải không? Văn tự Bát Nhã, à, thành ra cái người đó chỉ đọc thôi chứ chưa có sống vào trong đó, à, thành ra không có áp dụng được. À, cái văn tự Bát Nhã là chỉ là cái bậc số 1 thấp lắm, chúng ta chỉ đọc thôi chứ không có hành được. Thành ra cái chứng đạo này là phải do các bậc thầy tôn túc, sau khi nhìn thấy cái quá trình tu hành của đệ tử mình và bắt đầu gì đó mới phân loại người này chứng gì. Thời Phật thì dễ lắm, Phật nói ông này chứng tu đầu vàng, ông này chứng a na hàm, ông kia chứng a la hán. A na hàm là chỉ còn một đời là họ chứng a la hán, còn tu đầu vàng là 7 đời, tu đà hàm là 3 đời, a la hán là ngay đời này là chứng không còn trở lại cõi người nữa. Xả cái thân này là họ chứng a la hán mà gọi là hữu dư niết bàn. Hữu là còn, dư là dư báo cái thân này. Thành ra các ngài đó khi mà họ muốn nhập niết bàn là họ ngồi nhập định, nhỏ dùng cái lửa quả quan tâm mùi họ đốt cái thân. Thành quý vị phải hiểu rõ, thành thời buổi này khó người chứng được a la hán, khó người chứng được a la hàm. Chỉ cái quả vị mà tu đào hoàng thì sẽ có một số người. Thấy mình khi nào mà không còn tham như công tử Sa La đó thì quý vị mới thấy mình có cái may mắn. Nhưng mà cái gì nào mất 1000 lượng vàng mà không có sanh mặt, không có gì hết thì gì đó có thể nói là tu đào hoàng. Nhưng mà trong pháp hội này mất chừng 1 lượng thôi đã sanh mặt rồi. Kính xin thượng tọa, khai thị cho con có câu hỏi. Xin thượng tọa cho con hiểu rõ, con có dự một đám tang và con chỉ thấy một vị thầy đắp y của ngài Địa Tạng và đội nón làm lễ pháp tang xong thì thầy ngồi xuống bàn dùng một cục gỗ đập vào bàn và gọi tên người quán giảng về nghe thuyết giảng về công cha. Và ngày sau con thuyết giảng rồi đem đi hòa táng, không có tụng kinh Di Đà như vậy, con không hiểu, xin thầy khai thị cho con. Cái gì đó có trong đây không, tôi ta thì coi. À, cái đám tang này tại Hoa Kỳ hay tại Việt Nam? Cách đây 2 tuần lễ. Thầy lặp lại, kính xin thượng tọa, con có câu hỏi, xin thượng tọa khai thị cho con hiểu rõ. Con có dự một đám tang và con chỉ thấy một vị thầy đắp y của ngài Địa Tạng và đội nón làm lễ pháp tang xong thì thầy ngồi xuống bàn dùng một cục gỗ đập vào bàn và gọi tên người quá giảng về nghe thuyết giảng về công cha. Qua ngày sau cũng thuyết giảng rồi đem đi hỏa táng, không có tụng kinh Di Đà như vậy, con không hiểu, xin thầy khai thị cho con. Thật ra nếu mà cái vị này đắp y Địa Tạng là chỉ có cái lễ khi trai đàn chỉnh tế, quý vị nào giữ trai đàn chỉnh tế cần có 10 thầy, trong này ai đã từng giữ lễ trai đàn chỉnh tế ở Trung, 10 vị pháp sư lên tòa đều đắp y Địa Tạng bắt ấn hết. Mà cái này á là người ta đám tang, đám tang á thì thời gian này là cái thời gian quan trọng nhất trong kinh Phật dạy. Phải lấy 2 cái bộ kinh căn bản để mà đem hướng dẫn Phật tử trong đời mạt pháp. Trong kinh Địa Tạng có phẩm nói thế này: người nào dù mà làm ác cách mấy, lúc lâm chung còn thiện hữu nghi thức, đọc một câu Phật hiệu nhân hiệu Bồ Tát mà lọt vào lỗ tai, thì người đó giàu có trừ đủ tội vô gián, ngoài ra các tội nhẹ đều được tiêu diệt, có không? Mà cứ niệm hoài từ một ngày cho tới mấy ngày, dù thần thức người đó lên liên tán, cứ tiếp tục niệm, phải không? Thì đó là một cái hình thức hộ niệm. Mà cái quan trọng nhất là cái cận tự niệm. Quý vị tu cái gì tôi không biết, giờ này tôi khai thị cho quý vị nghe kinh Nhân Quả, nghe kinh Lương Hoàng Sám là khai thị để mở rộng. Nhưng mà cái lúc lâm chung và cái lúc chết rồi chỉ có đọc kinh A Di Đà và niệm danh hiệu A Di Đà để trợ niệm thôi, ngoài ra không xem tạm cái gì khác, phải không? Theo cái thì thuốc tịnh độ của chúng ta thì một vị thầy này mặc y Địa Tạng, đội nón làm lễ pháp tăng xong thì ngồi xuống bàn dùng một cục gỗ đập vào bàn thì gọi tên người quá giảng về nghe thuyết pháp. Việc làm này không đúng lắm, vì trong kinh Phật nói khi xuất ra khỏi thân người, nhớ cái người chết trong 8 tiếng đầu họ còn biết hết, chẳng cần phải gọi. Tại tôi đã đi dự những cái đám tang, một người con chết xong, chết chìm, đã một ngày sau, khi mà xác nó nổi lên rồi, thì ta kéo vào bờ, và chúng tôi lại làm lễ, mà cho cha mẹ vợ chồng lại là máu nó trào, mà không cho người thân lại thì máu không trào, quý vị có tin cái đó không? Cái đó, rồi, cái một cái hồn người chết, đã được tỉnh liệm vào trong hồn, rồi chở đi chôn, nhưng mà cái ngày động quan con cháu trong nhà dành chia gia tài quýnh lộn nhau, cái hồn nó bứt néo ra, thúi chịu không nổi. Thì như vậy cái người mà chết rồi nó đâu phải là hết đâu, à thân trung ấm có thể bay dòng núi tu di trong chớp mắt. Thân trung ấm là ở trạng thái quỷ thần, họ có lục, có ngũ không, quý vị, họ biết hết, không cần phải gọi, chỉ cần khởi cái niệm lên là xong. Thành ra cái hình thức cái vị thầy này làm là không đúng với cái tinh thần đạo Phật. Thứ nhất là thay vì ngày thường một ổng thường một cái tượng Địa Tạng lên ngay cái bàn dông, phạm tăng như chúng tôi đời này làm gì có tư cách gì mà đắp y Địa Tạng, quý vị hiểu không? Ngài Địa Tạng là đại nguyện vô lượng, không phải dễ dàng mà đắp y Địa Tạng đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi mới vừa giảng ở bên San Jose, tôi có kể một cái chuyện. Mấy bà đó thấy người ta chết ưa thịnh cái áo Đà La Ni, cái áo mà có con chú với cái mền quang minh, biết không? Để về để mà mặc khi mà tỉnh liền, biết áo đó không? Ở đây có không? Ở bên Cali thì thầy ưa Pháp Phi. Rồi cái vị đó thấy bà mẹ mình cả đời không đi chùa, nhưng mà thấy chết là nghe nói mặc cái đó được siêu, mới lên thịnh bộ. Mặc xong về đêm đó nằm tuần, bà mẹ về báo con mặc cái áo này vô, mẹ bị quỷ dương nó, mấy quỷ sứ nó đánh đập mấy ngày luôn. Chỉ có cái ngày mà cúng cơm với cái cúng tuần thì được tha thôi. Ông mới gọi điện thoại hỏi tôi hỏi bà mẹ có quy y nữa không, bà mẹ có tin Tam Bảo nữa không. Tôi nói đúng rồi. Bây giờ quý vị thấy những ông tướng mà Việt Nam Cộng Hòa như là Nguyễn Khoa Nam, ông tướng Phú từ tử chết rồi được đắp cờ đó, rồi mấy ông cũng mua lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đắp thử lên một cái bà già mà không bao giờ tham gia trong cái chính quyền không, cũng bị người ta chửi rồi. Cái áo Đà La Ni là cái áo đó có cái bài chú Tỳ Lư Quán Đảnh, có những cái bài chú để mà diệt tội, nguyên một bộ kinh ngũ chú của Phật. Thành ra người mặc vào áo đó thì trên cái có những vị mà hộ chú họ theo họ hộ. Một cái bà này cả đời ăn thịt uống rượu, giữ chồng giữ con làm đầy đủ bát nghiệp, mà lấy cái áo đó mặc lên thì các ông thần hộ pháp bà này đâu có xứng đáng đâu, đập cho chết luôn á. Thành ra cái hình thức của ông này làm là sai, à, không có đúng. Khai thị là khai thị cho cái người đó 7 ngày trước khi chết, còn nghe nói bây giờ tài sản sắp bỏ hết rồi, thân thì cũng bỏ, tập trung nghĩ về Phật đi, sám hối những cái chuyện ác nào mình đã làm đi, em rồi nghĩ Đức Phật, xin đối nghiệp giảng sanh như cô này nãy, mang nghiệp chướng mà giảng sanh, đừng có quyến luyến chồng con, đó là khai thị lúc còn sống. Còn khi đức hơi rồi chỉ niệm Phật, à chỉ niệm Phật, niệm cho 8 tiếng để cho thành thức người đó còn nghe được lọt câu nào, và sau khi 8 tiếng rồi lấy tay rờ, rờ ở chân thấy không nóng là mừng, rờ ở đầu gối thấy không nóng là thoát được cái nạn ngạo quỷ, rờ tới cái bụng à thấy không nóng, rờ tới cái ngực mà thấy nó nóng ở đây là loài người. Mà loài người thì có 49 ngày để tu phước, để trợ duyên cho cái người đó đi vào cõi lành. Mà làm và nóng ở bụng loài ngạo quỷ cũng có 49 ngày để đưa họ lên cái cảnh giới cao hơn. Mà nóng ở cái đầu gối loài súc sanh cũng có 49 ngày để hóa giải cái nghiệp súc sanh cho họ. Nóng ở bàn chân cũng có kinh Địa Tạng tụng 49 ngày để cứu. Nhớ kinh Địa Tạng chỉ cứu họ thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không đưa họ được về cõi cực lạc. Chỉ có người đó có tu trình độ, có phát nguyện giảng sanh, lúc chết được thiền thủ duy thức chư tăng khai thị và có sự trợ niệm của ban hộ niệm thì người đó mới được giảng sanh. Còn ngoài ra những cái khác sau khi 8 tiếng rồi mà cứu, chỉ cứu cho họ thoát khỏi đường ác, sanh về thiền đạo, làm cõi trời và cõi người. À, và cái hình thức đó, ông này cũng làm vậy là sai, không có đúng gì hết. Yeah. À, vì để cái tượng Địa Tạng thì nó còn công đức nhiều hơn nữa. Mình mặc đồ của Địa Tạng, cái đó là không đúng. Tại vì Đức Địa Tạng là một vị cổ Phật mà, Ngài phát nguyện một chúng sanh còn ở trong địa ngục con không thể chánh giác, cái gì thấy rõ không? Còn mình ở đây mất một chút xíu mặt ngoại xanh lét rồi làm sao mà mặc đồ Địa Tạng được? không biết sao nó muốn tắt tiếng luôn. Đang giảng đâu có làm được đâu. Kính thầy, nhờ thầy giải thích cho chúng con rõ hơn thế nào gọi là cúng dường ba la mật. Có phải cúng dường mà không cầu Phật tử và tăng ni đều biết tên hay không? Và con nghe nói cúng dường ba la mật là được nhiều phước, phải không? Nếu nhiều phước thì những Phật tử khác họ không biết để học theo cúng dường thì làm vậy, mình chỉ biết lo cho mình mà thôi, không chỉ dẫn người khác, làm sao được phước? Cảm ơn thầy. Tức là cái vị Phật tử này ở trong pháp hội này đây hỏi một cái câu ý, nhờ thầy giải thích cho chúng con biết rõ hơn thế nào là cúng dường ba la mật. Có phải cúng dường mà không cầu cho Phật tử và tăng ni biết, chỉ là âm thầm cúng dường thôi? Và con nghe nói cúng dường ba la mật là được nhiều phước, mà nếu nhiều phước thì những Phật tử khác họ không biết để học theo cúng dường thì làm sao mà được phước? Vậy mình chỉ tu cho mình à? Tức là cổ nói tôi làm phước, tôi sẽ thông báo cho mấy bà ca biết, đúng không? Để mấy bà cùng làm phước thì mới là nhiều người cùng hưởng. Đằng này mình biết cúng dường ba la mật mà không cho ai biết thì lại đâu có người khác tu, chỉ có mình tu. Phải ý câu này có nói gì không? Có phải không? Có cái gì đó trong này không? Đưa tay thầy coi. Có phải ý con như vậy không? Tức là cúng ba la mật là cúng mà không cho ta biết. Mà không cho ta biết thì làm gì họ biết được là cúng nhiều ba la mật để phước. Mà cúng vậy chỉ mình tu cho mình chứ không có lời ai hết. Cúng ý con là vậy phải không? Thật ra phải hiểu rõ chữ ba la mật. Ba la mật tạm dịch là đến bờ bên kia. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái bài kinh này nó có công năng đưa Phật tử từ bờ phàm phu qua tới cái bờ thánh nhân, giải thoát luân hồi sanh tử, phải không? Thì cái chữ ba la mật nó có nghĩa là vượt qua bờ bên kia. Mà quý vị bố thí ba la mật mà quý vị không cầu phước báo nhân thiên mà chỉ cầu quả vị thành Phật, thành Bồ Tát để cứu độ chúng sanh mới gọi là ba la mật. Con bố thí mà con không có cầu cho con nguyện đem cái công đức này cầu cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật như con. Còn đó là kêu là bờ bên kia. Bờ còn bờ bên này là gì? Con bố thí mấy bà vô trong này cúng chùa, một la bó nhang, năm trái bôn, rồi vài cái que bông hoa, rồi bắt đầu giái đủ thứ à. Giái là cho Phật cho con bữa nay là làm ăn, nữa là tiệm con đắt khách. Giái cho con năm nay cái nhà nó xuống quá, con bán được chút lít lâu rồi mà đổi điều tơ thường lưng mà nó không bán được. Rồi giái đủ thứ chuyện hết rồi thì cái đó không phải là cúng dường mà kêu là hối lộ. Hối lộ ba la mật. Chứ gì nữa? Đem 100 đồng muốn bán cái nhà để kiếm được 100 ngàn. Đó là hối lộ, tức là một hình thức bỏ một ra lời 10, làm gì mà có phước. Thành ra cái chữ ba la mật có nghĩa là con làm nhưng mà con không nghĩ tới cái phước báo nhân thiên. Vì nghĩ tới nhân thiên là còn nằm ở trong cõi luân hồi sanh tử. Ví dụ thầy nói không? Tất cả đều dồn cho cái chuyện mà qua bên bờ bên kia à, không phải dùng chút ít phước báo nhân duyên mà được giảng sanh về cõi Phật trong kinh A Di Đà có nói không? Thành ra mình làm tất cả cái phước gì mình đều hồi hướng về giảng sanh. Con hồi hướng về cõi tịnh độ, đó là bố thí ba la mật. Mà con hồi hướng về cho giàu, cho trẻ, cho đẹp, cho chồng thương, cho nghĩa là con đậu bằng tiếng bác sĩ, cái đó là ở trong bờ bên này. Thấy rõ không? À, trong kinh Phật khuyến khích mà. Phật khuyến khích người ta đi tù à, đi bố thí cúng dường chứ Phật đâu có cấm gì đó, phải hiểu lầm. Ba la mật là cái bờ bên kia, là còn ở bên đây là còn ở trong lục đạo luân hồi. Đừng có bao giờ hồi hướng về cõi trời mà phải hồi hướng về cõi tịnh độ, ở cái bờ giải thoát rồi. Cô này, gia đạo con không được hạnh phúc, muốn xin thầy một lời khuyên, thành kính biết ơn thầy. À, như cô đó chắc là không nói tên, cứ đi, không nói tên hơi kỳ phải không? Tại cô hỏi thầy trong live đó thì thầy không nói tên, chứ nói tên là cả năm châu bốn biển đều biết hết tại online. Gia đạo con không được hạnh phúc, thế nào là hạnh phúc đây hả? Hạnh phúc là sao? Là bước ra xe là được chồng hồn y ơi dở chân lên anh đóng cửa, rồi đi chợ á mà vô sách bao gạo 50 bao thì hồn y ơi để anh dắt bao gạo, rồi á đi làm về hồn y ơi để anh giặt cái thao đồ, phải không? Tức là được người chồng cưng như trứng cứng như hoa là hạnh phúc. Không phải đâu, quý vị hiểu lầm. Những cái hạnh phúc mà ở thế gian này đều là đi kèm theo cái khổ à. Những cái hạnh phúc ở thế gian này nó đều đi kèm theo cái khổ. Quý để ý coi, sau một cái bữa tiệc cưới linh đình, phải không, là sao? Trước ngày xảy ra đám cưới là cô dâu chú rể phải bận rộn về cái gì? Một tháng trước khi đám cưới, phải không, là lo đi đặt nhà hàng, phải không? Đặt nhà hàng xong xuôi rồi phải lo tới cái thợ chụp hình, thợ quay phim, rồi lựa ở cái chỗ mà tuxedo nào mặc đồ cho nó đẹp, rồi đủ thứ, nghĩa là cô dâu nào hơi sổ sữa thì phải bán nhịn ăn, phải không? Rồi giữ cho nó đẹp, không dám đi ra ngoài, nhất là nắng Arizona này dài bữa thành Mỹ đen hết. Rồi giữ gìn đủ thứ chuyện, rồi mướn nhà hàng. Nhưng mà sau khi đó, cái đám cưới, cái khả năng của hai vợ chồng chỉ được có khoảng chừng 10.000, nhưng mà dung tay quá tráng làm cái đám cưới 50.000 cho bà con lé mắt chơi. Nhưng mà nó lé mắt đâu không thấy, chừng tháng sau mở bill ra là Visa, MasterCard, AKTLay nợ nó đòi, phải không? Thì bắt đầu mới gây mới gỗ. Mà cái khổ sau cái đám cưới nè, cô dâu phải đi làm mặt nè, cô dâu phải thay đồ nè, rồi cô dâu phải sửa soạn, rồi ra rồi cười rồi tươi những cái gì là đưa ra ngoài hết. Nhưng mà sau cái đó rồi bắt đầu mới khổ. Khổ gì dài bên chồng, khổ gì bên vợ. Ngày xưa chưa cưới vợ cưới chồng thì chỉ đã có một đầu bill thôi, bây giờ tới ngày Tết đến nhân nghĩa phải không, bên em vợ, bên em chồng, bên cha vợ, bên cha chồng, thôi đủ chuyện nhân nghĩa phải không hết. Thành ra cái hạnh phúc của cô là cái gì? Cô đừng có bao giờ vào chùa để xin phép Phật cho con được hạnh phúc, vì những cái đó Phật đã bỏ rồi. Nhớ, cái ái là trong 12 nhân duyên, phải không? Mà chặt được sự dây ái là người đó chứng quả đó quý vị. Hả? Vô minh, từ cái duyên đầu tiên là vô minh, có phải là ngu không? Đúng không? Ai thuộc 12 nhân duyên cái đầu tiên phải là vô minh không? Vô minh là nói chữ Hán cho nó sang, mà tôi nói thẳng là ngu. Ngu là cái gì? Như cái bà hồi nãy đó, bà lên mới đưa tôi để cạo đầu. Thật ra tại sao mà mấy sư cô Phật bắt cạo đầu? Tại vì Phật nói đây là thật tướng. Thật tướng của người nữ mà cạo đầu ra thì ngó nó không có gì hết, thấy không? Còn mấy bà đó, tóc đó, thì nếu mà để như vậy đó thì đâu có lừa đàn ông được. Phải để cho nó dài, rồi phải thoa keo, rồi thoa conditioner, rồi xịt gel đổ thứ đó, rồi đây, rồi môi thì cho nó đỏ đỏ hả? Con mắt ốc tu thì nó làm cho thành ra con mắt gì, mặt bồ câu mình sửa sữa, mũi bẻ dừa sửa lên thành ra gì, dọc dừa đó. Thành ra mình toàn là nhân giả dối không. Quý vị nhìn kỹ những hình đám cưới Phật tử đưa tôi, cô nào cũng đẹp như tiên như Nga, mà nhìn lại cái hình mấy bà mà ly dị rồi, cô nào cũng như là vĩ giả so hết à. Cái đó là giả tướng. Cái hình ảnh đám cưới quý vị để cho người ta nhìn vô nhà biết liền, có cái tủ để mà trưng, cái gì đẹp nhất cũng đem lên trưng, mà cái gì xấu nhất là giấu, đúng không? Phải không? Thầy có mấy đứa đệ tử bên San Jose khi thầy qua nhà Pháp là trước tình nó lo cái gì xấu nó giấu, trời, cái gì đẹp để ra. Chúng ta đều có cái tật đó, thành ra chúng ta bị cái giả tướng nó gạt. Còn mấy ông cũng bị gạt, mấy bà cũng bị gạt. Mấy ông mà vũ phu số 1 hồi đó đâu có đâu, gặp mấy bà là hiền hậu, rồi bà mẹ vợ sai đâu là chạy đó, em vợ nói cái gì là nhờ cái đó, nhưng mà cưới về là biết mùi liền, phải không? Thành là chúng ta bị gạt, bị gạt, bị gạt cái đó rồi sao? Nó gạt ra rồi chúng ta, khi mà nó gạt ra rồi mà lỡ vào cái dòng có con có cái rồi chúng ta bị trói buộc, rồi cứ theo đó mà trả nợ, mà vợ chồng kêu là quan gia, bắt quan gia mới thành phu phụ. Không có ai mà làm cho quý vị đòi đi đục bằng cái hồn ni, hồn nỉ của quý vị. quý vị nào mà có hồn đi mà không tin Tam Bảo đang ở nhà hả? Bữa nay đi tu về trễ biết cái mặt hồn đi nó sao đi hả? Có phải không? Mà mình nó nói được câu, nhưng mà quý vị nếu biết nghe lời thầy Thông Lai, mình tu vô đây thầy Thông Lai biểu tu là từ bi hỷ xả bỏ đi. Mình tu hai chữ ông xả bà xả là hạnh phúc. Ông xả là ông hãy xả đi, bà xả đi, chứ không phải là ông chủ tịch xã, bà chủ tịch xã đâu, phải không? Mà tại vì trong này nè, gia đạo con không được hạnh phúc, muốn xin thầy một lời khuyên. Tại vì ông chấp bà chấp, thành ra là địa ngục trần gian cái gì nữa, quý vị thấy rõ không? Thì như vậy cái đầu tiên Đức Phật biểu là soi thấy ngũ uẩn giai không, soi thấy cái thân 50 kg này không thật, thì những cái phụ tùng của cái thân thúi này lấy gì mà thật? Cái tôi cho biết ngũ uẩn giai không á, tôi đi trên đường freeway của Arizona, tôi thấy lạ quá, lâu lâu cái nó có cái bảng nó chụp hình cái, thấy không? Mà dân của Cali thì chạy phải là 80-90 không, nhất là chú Mẫn tôi. Thì trong đó là chú Mẫn chú đâu có khe, tại xe này xe của cô dân mà cho mượn, phải không? Thành ra rồi xe của ông Tâm Hiệp, ông Tâm Hiệp là xe là cho mượn, ông ngồi bên, tôi cũng ngồi đó, tôi chụp, tôi là chụp, tôi còn cười cho mình chi để cho nó đẹp. Nhưng mà ông trời ơi, mất tự do thì chụp kiểu này chết con, đi Arizona chả có hạnh phúc gì hết. Thì cái gì? Cái khổ là do cái chấp ngã mà ra. Nếu mà xe không thật, người không thật, thì cái tích cực này có làm gì cho chúng ta chứ, phải không? Cái thân này còn mất thì cái tích cực không ảnh hưởng gì chúng ta. Vậy mà nó nhớ lên cái là coi như ôm ngực rồi, phải mấy trăm rồi. Thầy ông trời ở đây cái xứ này sao mà nó khổ quá, đi không mất tự do, chạy không sướng gì hết, dân Cali mà qua là bị hết. Thành ra nếu quả thực cái đèn của freeway Arizona mà nó chụp những người over limit thì nó chụp lên thầy cũng rung và chính người trên xe cũng rung, mà trong đó chỉ có mình ông chủ xe là mặt thấy mép, còn thầy với mấy người kia vẫn cười, không ai khổ hết. Chúng ta thấy rõ cái khổ từ đâu mà đến, từ cái chấp ngã mà ra. Thì cái khổ của vợ chồng cũng từ chấp ngã mà ra. 90% cái khổ vợ chồng, nhất là cái mùa Tết này, anh gửi về cho bên anh 500, anh gửi về bên tôi có 400, em gửi về cho em bên em 500, gửi về bên tôi có 300. Nhưng mà áp dụng nhà nhân quả nhà Phật, cha chồng, cha vợ, mẹ chồng, mẹ vợ đều là cha mẹ 7 đời 7 kiếp. Bây giờ Phật điểm cho cái mình hết cái vô minh đó, mình thấy cái bà già vợ mình đời trước đó, cũng là bà mẹ ruột, thì trời ơi, gửi thêm đi, phải không? Thấy rõ không? Cái khổ là do chúng ta chấp của ta và của người. Mà Đức Phật rõ ràng là tôi thấy cái bà đó, bà tụng kinh như thế này, cuối cùng đó là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phải không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Mấy con có đọc hết mà sau thời tu, nhưng mà nguyện cho họ thành Phật, nhưng mà gửi cho bà già chồng chỉ hơn con trăm là chịu không nổi à? Tại sao mình nói láo quá? Bởi vì niệm hoài, sao con niệm hoài con vẫn không có thấy Phật gì rước con gì hết? Tại vì con nguyện đem công đức này, công đức thì không thấy, dễ nói quá, mà đem tiền thì con thấy con đau ruột. Tại vì con hạ tiện từ đồng bây giờ trả gửi cho bà già con trả, không lo cho bà già con, nhưng mà gửi cho bà già con là con vui, gửi cho bà già của nó thì vui, mà gửi bà già con là con vui, mà gửi bà già nó là con buồn. Vì cái chấp ngã mà ra. Chứ gì hiểu, khi mà hiểu đạo như vậy rồi, tâm bình đẳng, tâm bình đẳng cho thầy thì hết khổ. Trong khổ cái này không ngoài cái vấn đề là tranh giành về tài sản cho bên mình và bên ta. Tranh giành. Quý vị có một cái bệnh thứ hai nữa là trong kinh Phật có cái đoạn có thằng ăn cướp, nó đứng ở cạnh cái núi, nó có cái giường đi ngang qua, nó đo cái giường nó là 1m8, mà người nào mà đúng 1m8 thì nó tha, người nào mà 1m65 nó kéo sang cho dài đủ 1m8, mà người nào mà lùn nó kéo ra cũng chết, mà người nào 2m2 nó chặt cái cũng chết. Thì có phải là chúng ta đều có một cái giường ở trong nhà không? Ông chồng thì thích cái countertop màu xám, bà vợ thì thích cái countertop màu xanh. Sơn cái nhà là mỗi người đều có cái giường để đo đó. Có phải không? Chúng ta việc nghiệp dị kiến thì chúng ta đem cái thấy của chúng ta trùng lên cái thấy của người khác. Phải chiến tranh là do mình được ở trong một cái môi trường bà già chồng đào tạo mình thế này, mình được ở trong một cái môi trường bà già vợ đào tạo thế này. Hai con cá từ cá nước ngọt qua cá nước mặn, rồi sống với nhau 30 năm, hút hé đụng chạm cho ký, khi nào mà chỉ khi nào mà cái hồn niên của quý vị ra nhà hoàng, lúc đó quý vị mới nghe được tiếng khen. Thật mà, khi còn sống không có khen nhau đâu, toàn là tố khổ nhau không. Cái áo của quý vị làm sao mà mặc được cái áo cho ông chồng quý vị? Quý vị cứ đem cái áo quý vị rồi trưng qua cái áo. Mình ăn canh, ông chồng thích ăn đồ kho, mình cũng bắt ông ăn theo mình. Thành do cái việc nghiệp dị kiến mà quý vị tạo ra phiền não ở trong cái cõi đời này. Quý vị để ý giùm coi, chiến tranh từ đâu ra? Tôi có người Phật tử Seattle, tôi nói đây chắc là dự phẩm nó biết. Hai vợ chồng gây lộn quá, đi coi thầy phong thủy. Ông Sáu thầy phong thủy nói, cái bếp với cái lò đối nhau, thế nào cũng gây tắc nước. À, thầy làm công tác xanh mới lên, dạ thầy, nhờ thầy xuống sửa dùng cái lò, tôi sửa gì để được rồi. Con coi thầy phong thủy rồi, bắt đầu tôi mới rì làm cái counter top lại, làm cái lò qua một hướng, cái sinh qua một hướng. Năm sau lên, dạ thầy, thầy đổi là dùng nữa, đổi gì, cái dài vẫn còn gây hơn nữa. Thì tôi xuống tôi coi, bà vợ mới nói, hồi xưa cái nhà nó đi ra như vậy, cái ống khói hút ra như vậy, giờ thầy đi ra qua chỗ này cái ống khói nó không đủ, thành ra con gây con nấu là con cay mắt quá, con gây còn hơn nữa chứ có gì đâu. À, cái ông kêu tôi sửa lại, tôi cũng chịu tôi sửa lại, kêu tôi sửa theo cái hướng này hướng kia, mà tôi thấy cái sửa cái tâm nó không tốn đồng nào, mà sửa cái bếp cái lò tốn tiền tùm lum, mà tôi thì được lợi. Quý vị thấy rõ chưa? Ông thầy phong thủy kêu vậy sao tôi được lợi, tại tôi làm công tác sân sửa cái tâm mà. Thành ra quý vị hiểu lầm cái đó lắm, nghĩa là buông xả cho thầy đi. Từ cái chỗ mà chúng ta chấp ngã mà chúng ta khổ, cái đầu tiên mà Phật dạy là vô minh là ngu. Từ ngu mới sao, phải không? Ngồi chỉ coi nè, ngồi do món ăn có nhiều ông, tôi nói cái ngu của mấy ông nghe nè, phải không? Có cái ông đó, ông mua đồ ăn về, cái ông ngồi ông nấu một món ăn ngon thì ngon, cái ông nghĩ, ủa cái món này để cho vợ, cái món này để cho con, cái ông nghĩ nữa, ủa con mình thì do, ủa con mình thì do vợ đẻ ra chứ phải mình đẻ đâu, rồi vợ mình thì con của người ta, nghĩ qua nghĩ lại chẳng bà con chi ăn hết luôn. Ông đó kêu là không vô minh, phải không? Vô minh có phải thấy rõ không? Con mình do vợ đẻ ra, ông để một cái tô yến này để cho thằng con, cái ngồi nghĩ, ủa yến này để cho con, ủa quá hả? Con mình nó từ đâu đến? Con mình do vợ đẻ ra, thôi ăn hết chỗ yến này. Còn cái món mà đồ xào thập cẩm vợ mình thích ăn, nhưng mà vợ mình thì con của người ta, thành ra ăn luôn. Thì ông đó là vô minh, hết vô minh. Quý vị thấy rõ, mấy bà cũng để dành cho chồng cũng vậy nữa, phải không? Từ vô minh mới sanh ra cái gì? Hành động sai lầm, phải không? Mấy ông mà vô trong pháp hội này mà chưa có vợ, liếc qua lại, à chưa, mấy ông mà chưa có vợ đó thì hiền từ lắm, ngồi nhìn không dám nhìn thẳng mấy cô. Rồi mấy cô nhìn thấy anh này vô tu Bát Quan Trai Giới ra, tưởng là sắp thành Phật tới nơi mà không phải đâu. Rồi cái à, bà này, tôi có một con trai nè, bữa nay nó đẹp trai mà nó làm kỹ sư đó nha, mà nó đăng kiếm, thôi khỏi về Việt Nam đi, cứ gái tôi đi. Thì cái cô này bình thường á, cổ mà không có cái lời giới thiệu, cổ không có sửa soạn, cổ nghe sửa soạn vậy cái bắt đầu, thôi hai tuần sau gặp mặt. Thì hai tuần đó cổ bắt đầu, cổ mới đi lừa gạt nè, cổ chạy vô thăm mấy diện, hút giùm tôi cái bụng này, nhổ cho tôi cái lông mi này, rồi coi như mấy cách đủ thứ để lừa ông kia. Sao ông kia cũng lường lại, cũng đi may đồ, vậy là hai bên gặp nhau, có phải là vô minh lường gạt nhau không? Sao ra cái hành động lường, phải lường nhau rồi, bảo đảm về đó là quýnh lộn không. Thấy cái cô này hồi chưa cưới hiền quá, mà không người về là nó chuyển lộn không thua ai hết, phải không? Còn thấy cái anh này hồi xưa ảnh giống như công tử Bạc Liêu, hiền hại vậy mà giờ đây ảnh vũ phu không thua ông nào hết. Chúng ta vì cái vô minh mà bị giả đó, đàn ông thì bị đàn bà nó gạt, đàn bà bị đàn ông gạt, thì gạt nhau mới là vô minh, mới sinh hành. Hành mới sinh là danh sắc, danh từ và sắc tướng, phải không? Danh sắc tức là chúng ta đọc cho danh từ là hòn ni, là cái này là kia, là cũng là coi như là ông xã bà xã đủ thứ, bị cái danh sắc nó lừa gạt chúng ta là của tôi. Cái danh từ và sắc tướng nó lừa gạt, quý vị thấy rõ không? Ngồi ở đây mà nghe tới cái danh từ vợ của người ta ngoại tình tôi không khổ, con của người ta bị bệnh tôi không khổ, ha, nhà của người ta bị cháy tôi không khổ, nhưng mà vợ của tôi ngoại tình, con của tôi bệnh, nhà của tôi cháy thì khổ hay là khổ? Vậy cái khổ này từ cái chấp ngã mà ra, có phải không? Thấy rõ chưa? Danh sắc là có sinh lục nhập. Lục nhập là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu cái cửa nhập vào trong cái chân tâm mình. Từ đó sinh ra phiền não đủ thứ chuyện á. Hả? Từ cái danh sắc, danh từ, sắc tướng, ông già ruột, ông già ghẻ của mình cũng là cái thân tứ đại thôi. Hả? Rồi chúng ta phân biệt của bên ta, của bên người, từ đó cái danh sắc, cái danh từ. Cái danh từ mà nó có chuyện á. Bây giờ để ý coi. Một chút xíu danh từ cũng chấp nhất nữa. À, viết cái lá thư mà không có tên cái ông già mình trong đó mình cũng có chuyện rồi, nó đừng có nói gì. Là một cái lời đứa em bên kia nó gửi qua nó cảm ơn, mà tiền của mình mà thiếu cái danh từ sắc tướng trong mình cũng giận nữa rồi. Tiền của tôi làm mà bà gửi về nó không gửi tên cảm ơn tôi một tiếng, có phải chúng ta khổ vì cái danh sắc không? Hả? À, từ cái lục nhập đó ra chúng ta mới sinh ra là đủ thứ chuyện. Thành quý vị thấy cái đồng tin là chúng ta vô minh là ngu. Mà khi tỉnh rồi thì chúng ta thấy chúng ta bị lừa. Nó bị lừa nhiều lắm. Tại sao lừa? Khi còn sống á, nhất là mấy bà ghen với mấy ông, ghen cho dữ lắm. Nhưng mà nửa đêm mà rờ qua thấy ông hết ngái. Ông chồng mà thường ngái đó, thường kéo cưa mà tự nhiên ông dưng rồi mà rờ thấy hết thở là đố mà dám gần. Sợ không? Sợ. Thì khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ đám vào những cái mà chúng ta bị lừa gạt đấy. Chúng ta mà nhìn cho kỹ, ở trong là xương, rồi máu, rồi những cái là tim gan tỳ phế thận, rồi đủ thứ đồ dơ, mà chúng ta đều là những cái cầu tiêu lưu động. Con người chúng ta dưới con mắt của chư Phật là cầu tiêu lưu động. Mà có phải cầu tiêu lưu động không? Cầu tiêu mà cố định là chỉ sử dụng được tại chỗ. Thầy ở từ xe tàu qua đây, thầy có thể đâm cầu tiêu vô trong trường học, tức là cầu tiêu lưu động nó gì đó. Vậy mà ai khen cái cầu tiêu là mừng, mà ai chê cầu tiêu là giận. Thì như vậy chúng ta khôn cỡ nào. Hiểu ra không có gì hết, danh từ sắc tướng mà khổ thôi. Thì như vậy thầy khuyên gia đạo không được hạnh phúc. Thì bây giờ nếu mà cô tu đạo Phật, cô phải lấy cái ông bạn đời của cô. Người mà tu theo thượng duyên thì người đó tu một ngày một đêm chỉ có 10 phần công đức. Mà người tu nghịch duyên một ngày một đêm tới 100 lần công đức. Phật nhờ có Đề Bà Đạt Đa, em của Phật phá Phật mà Phật thành Phật trước. Thành ra Đề Bà Đạt Đa là đại thiện hữu tri thức của Phật. Có phải không quý vị? Thành ra từ nay ông chồng ổng làm nghịch ý mình, ổng làm cho mình khổ não, mình dùng ổng để mình đo, mình chứng tới đâu rồi, mình tới cái quả vị nào rồi. Không cần ai hết. Lấy ông chồng và bạn đời của mình ra, làm ơn xả bỏ cho thầy đi. Sống ngày nay, ngày mai chưa chắc là vậy. Thành lợi dụng những giây phút còn lại để mà tu hành. Còn chuyện gia đình, hết duyên thì hết ở. Vợ chồng là nợ đó quý vị, không có nợ không thành vợ chồng đâu. Kính bạch thầy, chúng con là Phật tử chùa Phổ Môn ở đâu? Ủa, ở trên mạng hả? À, kính bạch thầy, chúng con là một Phật tử chùa Phổ Môn sang Mỹ viện HO và làm chùa 16 năm nay không có thầy. Nay có thầy và thầy cấm không chào cờ Mỹ và quốc gia. Do đó chúng con không đến chùa và tự tu ở nhà, và định mở niệm Phật đường và sẽ thỉnh các thầy sang thuyết giảng. Như vậy con làm như vậy có tội hay không? Xin thầy chỉ dạy cho con. Cảm ơn thầy. Thật ra tại sao trong các khóa tu của tôi đều có ba lá cờ? Cờ Hoa Kỳ là cái quê hương thứ hai của chúng ta. Nếu người tu đạo Phật, đệ tử Phật mà chúng ta không biết ơn, người đó không phải đệ tử Phật. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Chính phủ Hoa Kỳ đã can dự vào cuộc chiến Việt Nam, và chính phủ Hoa Kỳ vì cái tổng thống Nixon bị cái vụ Watergate bị bó tay và không thể thi hành những cái lời trong cái bản hiệp định Paris, và do đó miền Nam Việt Nam Cộng Hòa thất thủ. Chúng ta là một trong những người có mặt ở đây, những người đã bỏ Việt Nam đi tị nạn cộng sản từ năm 75, những người đi vượt biên từ những năm 76 cho tới năm 80 mấy, và những người đến đây vì HO, những người đến đây viện Con Lai, tất cả chúng ta đều là những người hàng xóm. Nếu không chào cờ Hoa Kỳ, chúng ta trở thành là những người hàng xóm vô tình bạc nghĩa. Tôi thí dụ, khi đất nước Hoa Kỳ này chúng ta có một người bị đau tim thì ai chúng ta cầu đây? Chúng ta gọi 911 và sẽ có xe ambulance chạy lại, sẽ có những cái người medical support là chạy lại, họ chở chúng ta vào bệnh viện, họ đo tim, họ cứu đỡ. Cái tiền đó không phải từ trên trời rớt xuống, cái tiền đó là do những người Hoa Kỳ đóng thế. Có cũng được, không có cũng được, có bảo hiểm cũng chở, không có bảo hiểm tính sao. Bây giờ quý vị về xứ Việt Nam của Cộng sản coi, giờ vô bệnh viện là phải có tiền, không có tiền là không vô. Quý vị có biết tiền đó không? Thì như vậy chúng ta là những người dù có bảo hiểm, không có bảo hiểm, chúng ta vẫn nợ Hoa Kỳ một cái món nợ về sức khỏe. Cái nợ thứ hai, con cháu của chúng ta ở trong một đất nước văn minh, được quyền tự do phát biểu, được quyền tự do để đi tôn giáo này tôn giáo kia, được quyền. Tôi ở Việt Nam mà tôi muốn giảng bài như vậy á, tôi phải soạn là trình cho mấy Việt Cộng nó duyệt rồi nó cho mới được giảng. Đâu phải tôi muốn nói gì tôi nói, đâu phải tôi muốn giảng gì tôi giảng, quý vị hiểu thì nói không? Đâu có quyền freedom speaking như Hoa Kỳ đâu. Thì như vậy con chúng ta học được những cái nền văn minh tân tiến nhất thế giới mà chúng ta trở thành là những người vô tình, những người hàng xóm vô tình nhất. Tại sao tôi nói như vậy? Vì khi có những trận động đất xảy ra, những tornado, những cái thiên tai xảy ra Hoa Kỳ, chúng ta coi đó như là một cái người đào chứ không phải Việt Nam. Mà chúng ta hiện giờ coi ở miền Trung, ở Đà Nẵng hay là ở Huế, ngay cả ở Sài Gòn, Hà Nội mà xảy ra thiên tai, chúng ta đều gửi tiền để đóng góp. Tôi không lên án sự đóng góp đó, nhưng mà tôi nói trước, khi mà có một cái thiên tai xảy ra thì những cái đồng tiền đó nó được chuyển về cho cán bộ cộng sản số 1 rồi mới tới tay những người kia. Quý vị có đồng ý với thầy không? Do đó đã hơn 30 năm rồi, chúng ta đóng góp quá nhiều cho cái bọn bảo vệ cộng sản mà chúng ta quên đi một cái người cưu mang chúng ta là đất nước Hoa Kỳ. Bây giờ này nó không cần cao cờ Hoa Kỳ là sao? Cái Hoa Kỳ này đã cưu mang hơn 2-3 triệu đồng bào chúng ta hả? Quý vị thử hỏi coi, hồi đó vượt biên qua những cái đảo Thái Lan, qua đảo Ga Lăng, qua đảo Bi Đông, quý vị nhìn những cái đoạn mà cảnh sát của những nước nó đối xử với phụ nữ Việt Nam thế nào. Còn chúng ta đến đây nhìn những cái toán mà USCC, nhìn những cái toán làm việc họ giúp đỡ chúng ta thế nào mà chúng ta không tri ân. Rồi chúng ta là những người bỏ chạy Đảng Cộng sản để qua đây, thì tại sao có lá cờ Việt Nam Cộng Hòa? Tại vì tôi đến đảo năm 80, tôi cũng khai tôi là tu sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin tị nạn Cộng sản. Tôi đi tị nạn vì lá cờ vàng và sọc đỏ, tôi chạy lá cờ máu. Tại sao giờ này tôi không tri điều lá cờ này? À, quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Mà cái lá cờ Phật giáo là cái đương nhiên là tôi tu sĩ rồi, thì tôi đã giảng hoài. Ở trong tứ ân, Đức Phật có dạy ân quốc dương, phải không? Ân đàn na thí chủ. Mà ân thí chủ là gì? Thí chủ người ta có tài thí và xương máu thí. Nếu ngày đó mà các người chiến sĩ của miền Nam Việt Nam mà không dùng xương máu để bảo vệ, thì tôi nhớ sau năm 75, những người đi ra ngoài Hà Nội, nguyên cả cái chùa không có một cuốn kinh Đại Bi, chứ đừng nói về kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Đại Bác Niết Bàn. Nhờ người sau này miền Nam coi như là đưa kinh ra ngoài Bắc mới có, còn các sư ngoài kia không biết cái gì nữa hết. Thì như vậy các chiến sĩ họ cầm súng, họ cúng dường xương máu, và quý vị cúng cho tôi 50.000 xây chùa, cái nào nặng hơn quý vị hả? Để cho chúng tôi yên thân ngồi ở cái Phật học viện để học. Bây giờ này chúng tôi không tri ân những cái đó, thì chúng tôi Phật có dạy mà tứ ân, ân quốc dương hả? Mà quý vị nhớ, Đảng Cộng sản không bao giờ là có cái chuyện mà cho tôn giáo nằm ở trong cái nước. Họ bây giờ họ chỉ dùng tôn giáo để mà đánh tôn giáo thôi, chứ không bao giờ có cái chuyện tự do tôn giáo. Quý vị nhớ hồi đó ở tù họ lên án tu sĩ nặng hơn là những người cầm súng mà. Quý vị nhớ thầy nói như vậy. Thành đối với thầy, trong cái quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Tăng không quy y ngoại đạo tà giáo, tức là Phật nói không quy y những cái tổn hữu ác đảng, có không? Thì trong cái đời quy y Phật, nhớ không? Không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Pháp không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Tăng không quy y tổn hữu ác đảng. Thì Đảng Cộng sản là ác đảng hay thiện đảng? Ác đảng. Mà ác đảng bắt thầy phải tôn thờ, làm sao thầy làm được? Thầy được quyền quy y Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa là những đảng phục vụ quyền lợi của chúng sanh, phục vụ Hoa Kỳ. Làm ơn cho tôi thấy đi. Hả? So sánh với đảng Cộng Hòa, bây giờ là đảng Dân Chủ làm Tổng thống, khi ở miền ở Việt Nam mình xảy ra trận bão lụt là Obama của đảng Dân Chủ kêu ký cái sách dài thì cũng chịu để bảo trợ cho Việt Nam. Rồi khi đảng Cộng Hòa đóng quyền thời Reagan ở miền Nam Việt Nam bị bão lụt, miền Bắc Việt Nam bão lụt, ổng cũng ký cái sách mấy trăm ngàn. Mà bây giờ quý vị nhìn thấy những thiên tai tại trong nước, những cái ông cộng sản nào mà chống bu á, ông có hàng trăm tỷ đô la, có thấy ông nào ký được triệu nào để cho đồng bào ruột thịt không? Thấy chưa? Mà hở mỗi cái chứ ra móc mấy ông Việt Kiều mà đã bị mà ông đánh chạy, mấy ông vua nữa qua đây mà móc cho hết, móc hết bơ, hết sữa, hết rồi. Thành như vậy là tôi nói là không có sai. Tại vì quý vị không khéo đó, là không thể nào thế hệ thứ hai, thứ ba con cháu quý vị lớn lên nó không biết cái gì là cái gì hết. Rồi từ đó nó sẽ nhộn quá luôn. Mai mốt á, tôi nói cho quý vị nghe, các chùa quốc danh ở đây rất là nhiều, các chùa quốc danh qua rồi từ từ nó sẽ làm đỏ hết. Các cơ sở ở Little Sài Gòn lần lần nó đưa tiền nó mua hết, và những cái thương gia nào mà sử dụng không được lợi nó đưa ra hết. Thật ra đối với thầy, thầy không làm chính trị, nhưng mà thầy tỏ cái thái độ biết ơn. Thật khi thầy tri điệu trong cái phút mặc niệm đó, tri điệu ai? Không lẽ thầy tri điệu nhau cộng sản mà đuổi dân tộc Việt Nam, hàng triệu thiếu nữ chết tại Biển Đông, hàng triệu thiếu nữ bị hải tặc hiếp dâm, thầy tri điệu nó à? Thầy làm như vậy có được không? Thầy tri điệu là tri điệu những người chống cái ác và những cái người tuyên dương cái thiện. À. Tỏ lập trường, tôi không làm chính trị nhưng mà tôi tỏ lập trường, tôi nói rõ trắng đen, quý vị có đồng ý không? À, tôi có cái quyền đó. Thành ra cái lá cờ này là lá cờ này đã có mấy triệu đồng bào đã hy sinh bảo vệ nó mấy chục năm. Bây giờ quý vị thấy đây à, muốn cấm nha, về Việt Nam cấm thử được không? Quý vị không biết quý, quý vị đi tị nạn về cái lá cờ này, rồi bây giờ đây quý vị lại phản bội lá cờ này, lá cờ vàng mà sụp đỏ là quý vị không có đúng. Những cái tệ hại của miền Nam có, hồi xưa có, tham nhũng có, nhưng mà so với cái tệ hại của cộng sản bây giờ nó trăm ngàn lần, dạ trăm ngàn lần, không thể nói được nữa. Cứ nhìn lại miền Nam Việt Nam thời chiến tranh, phi lực tân mà muốn qua học về kiểm soát không lưu, tức là air traffic control, phải qua học không quân Việt Nam Cộng Hòa. Ở trong đó Singapore, Nam Triều Tiên, Malaysia, Thái Lan, Campuchia, trong các nước Đông Nam Á, Việt Nam Cộng Hòa mình đứng đầu. Mà bây giờ Việt Nam Cộng Hòa mình đứng hàng thứ bét đó quý vị đó. Mình nhìn Thái Lan, nhìn Nam Hàn đang phát triển, là chúng ta thấy thế nào? Chúng ta cứ mặc đó. Nếu mà chúng ta nghỉ tu, hồi sáng nay có người gọi thầy, thầy tu tại sao thầy còn coi như là chào cờ Việt Nam Cộng Hòa trong này, gọi điện thoại cho thầy. Thầy nói chào cờ Việt Nam Cộng Hòa không có gì sai hết, tại vì chúng tôi đa số trong này đều là những người thuộc miền Nam, chúng tôi đi tị nạn cộng sản, chúng tôi không phải là những người cộng sản. Nói rõ. Mà khi mà quý vị vào Hoa Kỳ tiến thời quốc tịch đảng cộng sản, mà quý vị nói quý vị là communist á, mặt tri đó, Hoa Kỳ cũng loại quý vị ra khỏi quốc tịch có không? Thì rõ ràng rồi, cái này là cái biểu hiện, cái thái độ của mình, chứ không có gì sai hết. Vua Trần Nhân Tông khi mà nhà Nguyên bên Tàu đem quân qua đánh, ngài là một vị thiền sư, ngài lột áo bào ra, lột áo cà sa ra, cầm quân giết giặc. Nhưng mà giết giặc đó không phải là tội sát, mà giết vì bảo vệ cho những chúng sanh bị quân Nguyên tàn sát, thì hành động đó là hành động của Bồ Tát, phải không quý vị? À, thành từ nay thầy rất thương sư cô này. Lập trường của thầy, thật ra nếu mà sư cô thỉnh thầy, thầy không đi thì sợ cô giận. Tôi nói rõ sư cô, tôi phá tu là đơn thuần tu, tôi sẽ không có cái cảnh là quyên tiền của nó, và con hiểu, con nghe băng thầy, không có cảnh bán vé số của nó, cô hiểu, không có cái gì hết á, cô chịu của nó, dài không sao, tụi con lo. Rồi tôi cô mời cô qua đây, cô sẽ bị nhiều người đánh phá cô, cô nói cũng sao, nhưng mà nãy có rung phải không, nãy có rung thì thế nào cũng rung. Tại vì tôi nói lên những sự thật, mà cái sự thật này được đưa vào băng dĩa để cho thế hệ của con em chúng ta nó hiểu đâu là chánh, đâu là tà. Như vậy thôi. Tại vì quý vị thấy rõ ràng, thời nào cũng vậy, tôn giáo là một cái mà bất khả xâm phạm. Mà đạo Phật chúng ta là cái đường lối chủ trương khác hẳn với đạo cộng sản nhiều lắm.
không bao giờ giống đâu. À, tôi nói rõ ràng không bao giờ giống. À, tôi đã từng nói rồi, bên đạo Phật chúng ta và bên lý thuyết cộng sản là hai cái một trời một vực. Thì bây giờ trở lại câu hỏi của chú này, một vị thầy ở đó không chấp nhận chào cờ Mỹ và chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, chú đừng nói quốc gia, phải nói rõ là Việt Nam Cộng Hòa. Do đó chúng con không đến chùa mà tự tu ở nhà, và định mở một niệm Phật đường và sẽ thỉnh các thầy dạy thuyết giảng, như vậy con có tội hay không? Không có tội gì hết. Chú mở chùa mà chú thỉnh các giảng sư dạy giảng để cái lời chánh pháp của Phật được mãi mãi lưu truyền, đó là có công chứ không có tội. Còn thật ra chú làm như vậy không có tội. Với điều kiện chú mở chùa, chú nghĩ là bây giờ thỉnh một ông thầy đó, ông lợi đông ông giảng, rồi mình trừ tiền máy bay, trừ tiền giảng sư, từ cũng dường mình lợi được nhiêu, mình tính vậy cái mình làm con số cái mình làm hoài, đó là mượn đạo tạo đời thì có tội. Nhớ, còn con thỉnh các bà phật sư, các giảng sư dạy giảng với tinh thần bất vụ lợi như pháp tu này, không có tội gì hết. Thầy có nói với sư cô, tối ngày qua sư cô lên nhà để gặp thầy, thì sư cô nói con tôn trung trọng lời thầy, con quảng cáo đây pháp tu hoàn toàn miễn phí, cũng không có lấy tiền, ở đây đồ ăn ẩm thực thì do chùa con lo, và cái hội trường này do gia đình của cô Vân là một Phật tử của thầy quy y thầy bên San Jose đóng góp nhau để mà mướn hội trường chi phí mua vé máy bay cho thầy qua. Và nhiều người chẳng hạn như chú Vượng này nè, chú ở bên California qua thì cô cũng bỏ tiền ra mua vé cho chú quay phim để làm thành cuốn phim để cho phát cho Phật tử. Thì tôi nói không, kinh điển của thầy đã qua là sáng phát quý vị đó, là cũng in từ những cái phát tu trước rồi đem cho những phát tu kế tiếp là hoàn toàn miễn phí, tiền nó từ đâu? Những cái băng dĩa để ngoài đó là tiền của những vị đóng góp trong phát tu. Bây giờ mình không kêu gọi, nhưng mà các vị Phật tử phát tâm thì cứ để có băng thu quỹ nhận đó cho họ cái receipt. Sau khi phát tu hoàn mãn chúng ta lên đây công bố là bữa nay cúng được bao nhiêu và hỏi cái số tiền để dùng làm cái gì. Chúng ta sẽ dùng cái tiền đó chúng ta trả cho những cái chi phí. Tại vì những người mà họ phát tâm họ đóng ra rồi, quý vị hiểu thầy nói không? Chúng ta sẽ trả lại cho họ, rồi còn bao nhiêu đó thì tôi nghĩ tôi sẽ hỗ trợ lại cho cái ngôi chùa mà tổ chức là chùa của sư cô. Ngoài ra thầy không lấy gì hết. Chúng ta không kêu gọi nhưng không từ chối những cái lòng tùy hỷ. Cái đó là đường lối làm việc của thầy. Thì theo như thầy nói nãy là mấy cô nói là được mấy ngàn vậy đó phải không? Mời sư cô cho biết là này, 3,000-4,000 đó là tự người ta cúng. Rồi tôi thì tôi đề nghị là hỗ trợ lại cho mấy cái người trong ban tổ chức, tại vì đây cũng phải thuê hội trường, thuê rồi ăn uống tùm lum, cái đó thì trang trải. Còn thầy thì chủ trương của thầy là để tùy hỷ ai hơn. Thì thầy đã lời cho chú không có gì sai trái hết nha. Mà tương lai nếu chú có niệm Phật đường mà chú mời, thầy sẽ dạy giảng pháp tu cái đó cho thầy. Hồi nãy ai hăm dọa nhiều quá rồi Diệu Hảo sợ quá bị sư cô phá cổng trường học, có phá chưa? Đâu có gì đâu mà sợ. Diệu Hảo này nó nhát gan lắm, nó chạy lên nó rung lập cập. Trời ơi, bốn cú điện thoại hăm vô sư dọa sư cô là rước thầy thông lai về đây, là họ sẽ lên đây làm việc với sư cô liền. Ồ, có gì đâu. Thầy Diệu Hảo nó nói, sư phụ ơi, để con nói sư cô đóng cửa không cho đứa nào vô nữa. Tôi trời ơi, cho vô chứ, phá tu mà sao không cho đông vô. Nó sợ người phá hoại vô. Tôi nói trời ơi, ở trong đây á, đâu cũng dễ phá cái pháp hội. Vô đây lấy lý do gì phá nói tôi nghe. Tôi không cần xử, để cho quý bà xử thôi, đúng không? Ở đây á, là tôi kêu là mấy cái vị là sư tỷ, sư đệ, nhưng mà khi có tụi phá hoại vô trở thành sư tử hết. Tôi đi giảng pháp tu nó hâm đủ thứ, hâm đánh, thê du đảng, rồi ông cha đủ trò bỏ thuốc cho tôi, mà tôi cũng lọt một lúc rồi. Mà kỳ này nó không bỏ thuốc, mà tôi lại bị cái Grand Canyon nó bỏ thuốc. Kính bạch thầy, xin thầy khai thị cho con biết trong đạo Phật có ông thần tài và ông thổ địa hay không? Nếu có thì tại sao con hay thấy trong các tiệm buôn bán? Thật ra thần tài thổ địa có. Trong kinh Địa Tạng, thần chủ ngày, thần chủ đêm, chủ phước quỷ dương, chủ họa quỷ dương, chủ tài quỷ dương. Chủ tài quỷ dương là thần tài. Rồi kiên lao địa thần là ông thần coi về đất đai, có phải không quý vị? Như vậy tại sao người ta mới coi ngày mùng 5, mùng 4, 23 là cái ngày đó do chủ họa quỷ dương đi, còn những ngày khác á là do chủ phước quỷ dương. Mình làm ăn mình đi gặp cái ngày đó thì mình gặp cái chủ họa quỷ dương là mình xui xẻo, mà chủ phước quỷ dương thì gặp cái may mắn. Thì như vậy tụi con đã tu đạo Phật rồi, tụi con giữ gìn giới cấm đàng hoàng rồi, tụi con không có sợ. Thật ra cái ông thần tài này là một ông vị thần coi về cái tài lộc của mình. Nhưng mà cái căn bản từ đâu mình có tài lộc? Quý vị phải có phước, đúng không? Quý vị có phước, tôi nói chính cho ngay cái phước thế này. Một cái tiệm nail đó nó đang ế ẩm, nó gần chết rồi, nhưng mà gặp cái người có phước họ vô họ mua lại cái tiệm nail đó thì cái tiệm nail đó đắt. Cái một cái nhà hàng đang bán đắt ào ào mà gặp cái người không có phước vô cái nhà hàng đó 6 tháng bằng đốc gì. Cái phước từ đâu mà đến? Là do cái nhân cái quả ba đời mình gieo, chứ không có phải là do cái ông thần tài ban phước cho mình được. Đức Phật còn không ban phước giáng quả thì làm gì thần tài thổ địa ban phước giáng quả cho mình được. Ông thần tài mà so với Đức Phật thì cỡ nào, phải không? Mà Phật không ban phước giáng quả thì thần tài thổ địa làm gì ban phước giáng quả. Nhưng tôi thường chỉ cho đệ tử tôi làm nghề nail, nghề nhà hàng tôi không có chỉ, tại vì nghề nhà hàng đó là nghề sát sanh hại vật, mà tôi chỉ là tôi bị cộng nghiệp, nghiệp sát. Nhưng mà nghề nail tôi chỉ, tại nghề nail là nghề làm đẹp, nghề với lừa gạt đàn ông thôi, thành ra tôi chỉ. Không có cái gì hết. Quý vị lật ra cái tăng kinh Nhật Tụng á, nó có cái phần là cúng mông sơn thí thực, phải không? Tới 4 giờ chiều quý vị coi theo cái nghi thức đó, lấy cho thầy 5 loại đậu: đậu xanh, đậu đỏ, bởi vì làm neo lắng nghe nè, đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, đậu phộng, đậu nành, 5 loại. Mỗi một cái bỏ vô một cái chung, lấy ra 7 hộp. Mỗi một cái chung nghĩa là 5 loại đậu, mua ở trong chợ Việt Nam tất là 5 bịch, miễn làm sao đủ 5 loại đậu, lấy 5 hộp, 5 cái chung, 7 hộp cho mỗi thứ. 7 cái hộp đó mỗi một lần cúng chỉ lấy có 7 hộp, có 7 hộp đậu xanh, 7 hộp đậu nành, 7 hộp đậu trắng, hộp đậu đỏ, đậu đen. Rồi quý vị làm theo cái nghi thức. Đầu tiên là phải có cái chú phổ triệu thỉnh, thỉnh cái cô hồn mà nó ở sống giấc dưỡng xứ Mỹ này, nó nhiều cô hồn lắm. Tại vì khi sống thì đốt phước, mà khi chết không có ai thờ tự. Rồi tụng chú phổ triệu thỉnh, rồi có cái chú là khai yết hầu, mở cằm cổ, rồi chú biến thực, chú biến thủy. Trong cái nghi thức mong sơ thế thực á, tụng xong cái thể thức đó, quý y cho nó, rồi nó cúng hàng ngày cho nó ăn, rồi nói ông dẫn khách chơi đây cho tôi làm, rồi tôi cúng cho ông ăn, bảo đảm tiệm lên. Vì đó là những vị quỷ thần họ làm. Cũng như bây giờ quý vị á, cầu Obama cho tiền không được, cầu Governor cho tiền không được, nhưng mà quý vị có thể là liên lạc với mấy cái anh mà lóc cốc cái này là để mà làm việc. Thì là trong cái thế giới mà quỷ thần á, các chùa mà cúng cô hồn đàng hoàng thì họ đưa Phật tử đến, mà các chùa không cúng mông sơn thí thực đàng hoàng là họ đẩy Phật tử đi hết. Họ làm cho xào xáo trong chùa dễ lắm. Thí dụ hai sư cô, ba sư cô đang hòa thượng nhau, cái nó xui khiến cho cái sư cô kia đang nấu ăn, cái bà kia tự nhiên nó dọc miệng suối cho nói cái bà nấu ăn gì mà nấu như này, nấu gì cho heo ăn, vô tình nói giỡn cái bà kia giận bỏ chùa đi. Hoặc là một cái bà trong cái băng trai soạn nào đó đang đóng hiến cho chùa, nó xui khiến cho nói chuyện gây lộn nhau, cái đó thầy tin. Còn thật ra ông thần tài, ông thổ địa so với Đức Phật không có bằng một gốc, mà Đức Phật không ban phước giáng quả. Phật chỉ cho mình tạo phước để hưởng phước, và chỉ cho mình cách để mà giải trừ nghiệp chướng. Còn nếu tiệm neo làm thì nên cúng theo nghi thức mong sinh thí thực, cúng trong vòng nghĩa là chừng 30 ngày thấy nó phê liền đó. Nó thầy nói như vậy là có cô hồn các đảng nó dẫn khách lại, có Phật không giảng cái đó. Vì Phật không muốn quý vị tham đắm ở cái cõi này, mà Phật chỉ muốn quý vị giác ngộ để thoát ra ba cõi này thôi. À, câu hỏi này của cô đưa ở xóm, tại nó nằm kẹt chữ này. À, xin thầy không nêu tên của con về câu hỏi của con. Cô này cũng khôn à, tại vì mà không nói câu này trước là tôi đọc trước rồi. Xin thầy, trong lúc giảng về tội của quả báo, thầy có thể nhân đó nói về tội và quả báo của việc thọ giới mà không giữ đúng giới luật. Thí dụ thọ Bồ Tát giới tại gia gồm có 6 giới trọng và 28 giới khinh theo quan điểm của U Bà Tát giới kinh, nhưng không bố tát hàng tháng, tức là không tụng giới đó quý vị, không ăn chay ít nhất là 1 tháng 10 ngày, không thọ bát quan trai, không đi nghe pháp, thậm chí không lễ cúng Phật vào những ngày rằm, ngày mùng 1 tháng. Con muốn thỉnh thầy giảng về vấn đề này cho một số Phật tử, trong đó có con của con nghe, để biết tu tập sửa đổi. Các cháu có tâm đạo và được duyên lành nên đã không biết lượng sức, thọ giới Bồ Tát rồi không biết lo giữ. Xin thầy có vài lời khuyên bảo về vấn đề này, nguyện cầu nhờ hồng ân của thầy chuyển được tâm lành của các cháu. Kính chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Thầy nhắc mạnh cái căn bản của người Phật tử tại gia: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không giọng ngữ là nói láo, không uống rượu đã khó giữ rồi. Khó không quý vị? Mà giữ làm chi cho 6 giới cộng 28 giới khinh? Chúng ta thọ thì có phước, mà chúng ta phạm thì mang tội. À, thọ giới thì có phước, mà phạm giới thì lại là đọa. Mà Bồ Tát không bao giờ còn ăn thịt chúng sanh. Mà Bồ Tát mà không ăn chay trường mà thọ Bồ Tát là phạm trong những cái luật rồi. Bồ Tát mà làm gì mà ăn thịt chúng sanh mà còn ăn mặn? Người ta cứ hiểu lầm là ăn mặn, nhưng mà thật ra ăn mặn không phải là ăn muối, mà đọc cho đúng nghĩa là ăn mạng của chúng sanh. Nhớ, Bồ Tát không ai ăn mạng chúng sanh hết. Mà vị nào thọ Bồ Tát giới mà tháng ăn 10 ngày cũng không đúng lực của giới Bồ Tát nữa. Rồi mỗi một tháng có 2 kỳ à, là phải đi tụng giới để thuần, mà không tụng đã phạm giới rồi. Rồi trong trong vòng 100 do tuần, một do tuần là 20 dặm, 100 do tuần là quý vị nhân là bao nhiêu dặm rồi đó, là có một cái pháp hội nào mà giảng pháp mà Bồ Tát giới tại gia không đi nghe đã phạm giới rồi. Ở Hoa Kỳ gia duyên ràng buộc, công việc khó khăn mà quý vị thọ Bồ Tát giới đa số đều phạm hết. Thành ra thầy khuyên những người nào đã lỡ phò giới Bồ Tát mà đã phạm rồi, nên về nhà lập cái đàn dược sư, tụng kinh sám hối với ngài dược sư trong 49 ngày, rồi từ đó xin sửa chữa lại. Giới Bồ Tát không được xả, giới ngũ giới thập thiện giới gì cũng xả được, mà Bồ Tát giới không có cho xả. Như thầy đây, thầy thọ Bồ Tát giới, thầy ra đời, nếu thầy muốn ra đời thầy chỉ thọ giới tỳ kheo sa di, không có xả được giới Bồ Tát. Từ đó cẩn thận, thầy nói đây để cho những đứa con của cô này nên tu tỉnh lại, đọa vô lượng kiếp luôn. Đọa lớn lắm. Nhiều thầy cứ gặp là cứ kêu vô Bồ Tát đi, nhưng mà liệu 5 giới quý vị giữ còn phạm mà. Vì lý do đó mà cứ 2 tuần mới có thời sám hối là vậy đó, để chúng ta sửa lại cái giới. Câu hỏi hay nữa nè. Kính bạch thầy, con pháp danh Tánh Như. Cái vị này gửi thư cho thầy lâu rồi bằng bữa này bưu điện, nhưng mà bữa nay mới tới phiên chú, thành là chú thông cảm. Được cơ duyên nghe được dĩa MP3 của thầy, trong lúc con lái xe đi làm mà đi về nhà từ sở làm, vợ con thì có dịp nghe qua internet. Thú thật con rất sảng khoái khi nghe lời giảng kinh và các giải đáp của thầy. Con học rất nhiều về Phật Pháp và được sáng tỏ, nhưng thắc mắc mà con cố tìm câu trả lời mà không thỏa đáng. Thầy thật là từ bi, một câu giảng, một câu trả lời của thầy là tinh hoa của một chuỗi thời gian dài nghiên cứu học hỏi và thực hành. Con không muốn dùng chữ quá trình sạc mùi gì cộng, Cách dùng chữ của thầy thật chí dũng, trào phúng, nhất là danh từ tôi nghe thật gần gũi, tràn đầy giá sống của người dân quê miền Nam. Tiện đây con xin nhờ thầy giải đáp dùm con. Thứ nhất, trong phẩm Phổ Môn, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có thể thị hiện các hóa thân Phật, Duyên Giác, Phi Nhân, Tể Quan, cư sĩ để độ. Như vậy ngài phải là Phật mới độ Phật được sao? Tại sao Phật lại cần một vị khác độ mình? Tại sao không thấy ngài hóa thân thành giai cấp Hạ Tiện Chiên Đà La? Như vậy ngài có phân biệt đối với giai cấp này không? Câu hỏi này sai, chú hiểu sai cái ý kinh Phổ Môn. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài thể hiện 32 hóa thân. Chỗ nào chúng sanh cần thân Phật ngài thể hiện Phật, chỗ nào chúng sanh cần Bồ Tát ngài thể hiện Bồ Tát. Tức là sao? Có những vị họ tu chứng A-la-hán rồi, thì A-la-hán chưa có phải là Phật, chỉ thoát luân hồi sanh tử. Mà muốn độ được những cái người này thì ngài phải thể hiện là Bồ Tát, phải không? Cao hơn nữa. Và có những vị Bồ Tát như là Bồ Tát Di Lặc ở cõi trời Đấu Xuất, là ngài chỉ còn có một đời, mà muốn độ cho Bồ Tát, muốn thuyết pháp cho Bồ Tát Di Lặc, Đức Quan Âm không thể mang hình tướng một vị Bồ Tát, mà ngài phải thể hiện một hình tướng một vị Phật để độ cho Đức Di Lặc, có phải không? Thì chỗ nào cần một vị Phật thì Đức Quan Âm sẽ quá hiện làm vị Phật. Vì Đức Quan Âm ngài là cái gì? Ngài là một vị cổ Phật, kính lại đời quá khứ, chánh pháp minh Như Lai, chính là đời hiện nay, Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhớ, ngài là một người bác sĩ mà đã có bằng vô lượng kiếp rồi, nhưng bây giờ ngài đang thể hiện làm y tá đây. Hiểu chưa? Thành ra chú này chú hiểu lầm, tại sao phải Phật mà phải cần Phật mới độ không? Phải thể hiện thân Phật để độ cho những người đang ở cái level, cái đẳng cấp Bồ Tát. Phải thể hiện Bồ Tát để độ cho những người ở đẳng cấp là A-la-hán. Phải thể hiện A-la-hán để độ cho những người ở đẳng cấp là A-na-hàm. Phải thể hiện là A-na-hàm để độ cho những người ở đẳng cấp Tu Đà Hoàng. Phải thể hiện Tu Đà Hoàng để độ cho những người ở đẳng cấp tu thấp nhất, thì chúng ta chụp xuống nữa. Thì như vậy chú này chú hiểu lầm. Trong thứ hai, trong phẩm Pháp Sư Công Đức, người thọ trì tri kiến Phật thì đặng thiện căn thanh tịnh, sẽ không thọ ác gì. Các thức ăn tốt xấu nếu vào miệng người đó sẽ biến thành cam lồ mỹ vị. Mà tại sao Đức Phật Thích Ca ngài còn cao hơn những cái vị mà đọc kinh Pháp Hoa, mà ngài lại ăn nhầm nấm độc của ông gì? Ai nhớ? Ông Thợ Rèn, ông Thường Đà. Tại sao ông này ông nhân kinh Pháp Hoa là ông hỏi nè? Trong phẩm Pháp Sư Công Đức ở kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đoạn: người nào thọ trì tụng kinh Pháp Hoa này mà khai thị ngộ nhập tri kiến Phật thì đặng thiệt căn thanh tịnh, thiệt là cái lưỡi nè, sẽ không thọ ác vị. Các thức ăn tốt xấu đều biến thành cam lồ mỹ vị khi vào miệng họ. Như vậy tại sao Đức Phật Thích Ca lại ăn nhầm nấm độc mà bệnh kiết lỵ để nhập niết bàn và ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài? À, quý vị hiểu lầm. Bây giờ thầy nói rõ, một người nào mà đọc kinh Pháp Hoa mà hiểu rõ cái tinh thần của kinh Pháp Hoa, mà tinh thần Pháp Hoa là cái gì? Pháp Hoa là nói về cái hoa sen, mà hoa sen nó có đặc tính gì? Là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa sen nó có cái đặc tính là bất cứ tụi con đổ cái gì lên cái hoa sen, cái lá sen nó đều tuột hết. Tao nói mày sao mà cứng đầu quá, tao nói mày như nước đổ lá sen. Thì như vậy cái người nào mà đọc kinh Pháp Hoa mà nhập được Phật tri kiến thì người đó cái chất gì dù dở dù xấu mà vào miệng người đó thì biến thành cam lồ mỹ vị. Phải hiểu là cái nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen. Bây giờ tôi nói một cái ông pháp sư, ổng qua giảng tại Arizona này, nhưng mà ổng còn chưa khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, mà ổng đang ở trong cái phàm phu kiến, chúng sanh kiến, thì mấy sư cô, quý sư cô đi nấu ăn cho ổng, canh thì ổng chê là mặn, đồ xào thì ổng chê là dầu, rồi đồ kho thì ổng chê là mặn, là dở. Thì cái ông đó, cái món đồ nào vô miệng ổng cũng đều là khó nuốt, khó ăn. Còn thầy nói có một ông pháp sư, ổng đã từng tụng kinh Pháp Hoa, và ổng hành theo kinh Pháp Hoa, Ông nói tất cả đồ ăn chỉ là vị thuốc trị bệnh hao gầy, thành dù cho cái món đó có thiêu có thúi vào miệng ổng cũng biến thành cam lồ mỹ vị, hiểu chưa? Cái quyền nghĩa của Pháp Hoa là như vậy. Thành ra họ hiểu lầm kinh Đại Thừa. Ở trong này hỏi là hiểu lầm nhiều lắm, đúng không? Tại vì quý vị rõ ràng do chấp mà ra thôi. Thật ra chấp mùi chấp vị mà người mà trở về Phật tri kiến có chấp không? Quý vị thấy rõ ràng bây giờ một vị Phật ngồi đây và một cái người phàm tăng ngồi đây thì đồ ăn ngon vô là chê là khen, Phật không chê không khen đâu. Dù biết cái đồ ăn nó có độc nhưng một vị Phật họ không cho chấp. Quý vị thấy rõ không? Phật thị hiện, chúng ta thấy là thấy được cái thân, báo thân 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật. Chứ nói về thân của Như Lai làm gì mà có sanh có tử, phải không? Hiểu lầm. Ông này ông nói là ông đặt trên cái thân tướng của Đức Phật thị hiện cõi Ta Bà, phải không? Ở trong thành Ca Tỳ La chưa từng có sanh ra, phải không? Ở trong cây Ta La chưa từng có nhập diệt. Không sanh không diệt mới thật là Cồ Đàm, còn có sanh có diệt chỉ là cái thân tứ đại của Cồ Đàm thôi. Thành ra hiểu lầm. Thành ra cái thân mà chấp trên này là cái thân đó là cái thân báo thân, là do cái phước báo của Phật hiện xuống đây. Phật có ba thân, cái pháp thân thì chúng ta cũng có bình đẳng, mà cái báo thân là do công đức tu hành của Đức Phật, và biến hóa thân là do những cái thị hiện biến hóa ở cõi này cõi kia. Có ba thân mà nói về cái thân bệnh thì Phật làm gì có bệnh. Ngay cả chuyển lương thánh vương mà không còn bao giờ bị bệnh, huống gì là Phật. Thành ra cái hình thức này Phật thị hiện cho thấy ta là một vị Phật mà mang thân tứ đại. Phàm trên thế gian này cái gì có hình tướng đều bị giai thị hư vọng đó. Thành ra Ngài thị hiện để cho chúng sanh thấy giả tạo. Và Ngài, nếu mà Ngài sống đời hoài đó thì chúng sanh thấy Phật còn, và chúng sanh ỷ lại không nghe lời Phật dạy. Do đó ở trong cái phẩm Pháp Hoa Công Đức thì có nói rõ, người thọ trì tri kiến Phật thì đặng thiện căn thanh tịnh, sẽ không thọ ác vị, các thức ăn thịt sốt xấu vào miệng đều thành đề hồ cam lồ. Thì như vậy Đức Phật Thích Ca là ăn nhầm nấm độc là các bệnh, bị bệnh kiết lỵ, không đúng. Phật nhìn tam thiên đại thiên thế giới nhỏ ràng như trong bàn tay, huống gì là những cái thuốc độc trong cái nấm đó, nhưng mà gì thì hiện. Còn cái câu mà một cái người mà đọc kinh Pháp Hoa mà đã khai thị ngộ nhập Phật trí kiến thì đồ ăn nào vô miệng người đó cũng đều ngon hết. Thật ra cái đó là câu nói về cái quyền nghĩa. Một người đó không còn chấp vào mùi vị ngon hay dở, sắc tức là không, không tức là sắc, thì người đó tự tại trong mọi hoàn cảnh. Phải hiểu rõ như vậy. Rồi câu hỏi của người này nữa: con thật sự không hiểu trong bài kệ đầu của các kinh tụng có câu ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán tháng, ức kiếp mạng năng tặng. Quý vị đều biết câu đó phải không? Đó là câu cử hán. Ư nhất niệm quy y là nói là chỉ cần trong một niệm mà quay đầu trở về với cái Phật tri kiến, năng diệt tam kỳ nghiệp là chúng ta diệt được nghiệp tham, nghiệp sân và nghiệp si. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm Long Nữ, phải không? Thì ngài gì mà đi giảng kinh ở bên xứ Rồng? Không, ngài gì ai nhớ? Ngài Văn Thù. Ngài chuyên đi giảng kinh Pháp Hoa ở bên xứ Rồng của vua Rồng. Thì lúc đó Ngài Trí Thích Bồ Tát mới hỏi: vậy là tôn giả đi giảng ở xứ Rồng, có ai nghe kinh Pháp Hoa mà được chỉ chân tâm kiếm tánh thành Phật không? Thì Ngài Văn Thù Ngài mới nói thế này: có con gái của vua Rồng Ta Kiệt La mới 11 tuổi, căn tánh thông minh lanh lợi, chỉ nghe một bài kinh Pháp Hoa mà đã thành Phật. Thì khi đó Ngài Xá Lợi Phất, ổng là tu theo cái hệ tiểu thừa thanh văn chấp tướng, thì ổng mới nói thế này: tôi biết là người nữ có năm chướng ngại. Thứ nhất là không được thành Phật, thứ hai là không được thành Ma Dương, thứ ba là không được thành Phạm Vương, thứ tư là không được thành Đế Thích, và thứ năm là không được gì nữa, chuyển lương thánh vương. Làm sao mà thân gái như quế mà lại là thân súc sanh Rồng mà làm Phật được? Thì nói vừa xong tự nhiên thấy công chúa Rồng ở từ phương đông bay đến, và ở trên cái đầu tóc của con Rồng nó có cái ngọc mới cầm cái viên ngọc này dâng lên cúng dường cho Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Thì khi đó công chúa Rồng mới hỏi: này tôn giả Xá Lợi Phất, ông thấy cái động tác tôi cầm cái viên ngọc Long Châu này cúng dường cho nhị vị Như Lai là mau hay chậm? Thì Xá Lợi Phất nói: lẹ lắm. Này tôn giả, ông coi ta thành Phật còn lẹ hơn cái chuyện ta đi cúng dường ngọc cho nhị vị Như Lai. Thì nói vừa xong, thấy cô Long Nữ, nghĩa là đột nhiên hóa thành nam tử, bay qua cõi vô cấu ở phương Nam và lên pháp tòa ngồi thuyết pháp độ cho vô lượng chúng sanh, mà tất cả đại chúng trong pháp hội đều thấy. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới là nghiêm chỉnh và tin nhận lời nói là cô gái thành Phật. Thật ra trước khi cổ thành Phật, cổ có đọc câu này: hiểu rõ tướng tội phước, nó đều không thật. Quý vị nhớ cái phước nó cũng không thật và cái tội nó cũng không thật. À, tại sao? Cái phước nếu mà nó thật thì nó có vĩnh viễn rồi, đâu có kiểu mà lên cõi trời rồi đất xuống. Nếu cái phước đó là vĩnh viễn thì đâu có chuyện mà nhà giàu rồi lại trở thành nhà nghèo. 3 năm trước đây, Arizona người nào chủ nhà AKT cũng có vài trăm ngàn hết mà. Hả? Mà tại sao giờ này nó mất hết đi? Thành cái phước cũng không thật thì cái tội cũng không thật. Mà đề đạo, nếu cái tội có thật thì đề bài đặt ra vô lượng kiếp theo Phật. Để phá Phật thì ông ở địa ngục ở tỳ làm gì, ông cứ lên hoài vậy. Thấy rõ chưa? Thì như vậy, cái địa ngục trần gian do đâu mà ra? Người ta cứ lầm địa là địa chỉ, ngục là giam hãm. Chỗ nào mà nó làm cho mình bất như ý, chỗ đó thành địa ngục trần gian. Bữa nay quý vị vô đây nghe pháp, mà người nào bị bà già, bị ông xã, bị bà xã bắt vô ngồi đi nghe, mà người đó không bắt được cái trình độ thuyết pháp của thầy, không theo kịp, thì chỗ này thành địa ngục trần gian. Mà vị nào vô đây mà nghe hiểu được những gì thầy truyền đạt thì chỗ này trở thành ra là một cái thiên đàng hạ giới. Thấy rõ chưa? Thành ra người nam người nữ là cái gì? Bữa tôi nói hoài à, có cái trong cái kinh chuyện của bà già mà bị ngài Triệu Châu ngài đổ đó. Thì bà già đó bà sinh ra bà gặp ông chồng hành hạ ở bên Tàu của thời đó, đàn bà mất địa vị lắm chứ không phải như bên Mỹ này. Bà khổ quá rồi, con cái báo đời, bà mới vô gặp hòa thượng Triệu Châu xin hòa thượng chỉ con cái câu chú nào, cái kinh nào mà lại cái để đời sau con được làm đàn ông, rồi con được đẹp đẽ, con sao giờ con nhìn ra con xấu xí rồi gặp chồng là coi như bất hạnh, là không có thương kêu gì. Thì hòa thượng Triệu Châu lên nó thắp 3 cây hương nghe ta dạy. Thì lúc đó hòa thượng Triệu Châu dẫn lên, bà tưởng là cho câu chú nào để đọc cho được đời sau làm người mà đàn ông đẹp. Thì bà nói: con là tín nữ gì đó, tên là gì đó, nguyện cho tất cả phụ nữ đau khổ trên thế gian này đời sau đều được thân nam tử đẹp đẽ như là các chư tiên ở cung trời Đau Lợi, riêng cái nữ mạng của con này đời đời kiếp kiếp gánh hết tất cả những cái khổ cái xấu của đàn bà trên thế giới này. Thì cái bà già bà nghe vậy bà gõ: bà thưởng giá lộn rồi, con chỉ muốn là con đẹp thôi, còn con mấy con mẹ đó nó xấu kệ mẹ nó chứ con làm gì mà con cầu cho nó. Cái hòa thượng nói: rồi thôi, con mất cái nhân để mà làm người nam tử rồi. Hỏi tại sao vậy? Vì nhân thân nam tử là phải coi như là cái tâm đại trượng phu, phải không? Như bây giờ thầy Thông Lai là to là lớn hơn sư cô, nhưng mà thầy Thông Lai bắt đầu là coi như là soi mói từng chút, kêu mấy sư cô lên nè, hồi nãy coi tụi nó ăn sao, bớt đồ ăn lại nè, không cho ăn la sét nha, đừng có sang quá. Là thầy Thông Lai tuy là thân đàn ông nhưng mà thầy đã mất cái thân nam rồi đó, vì cái tâm nhỏ nhoi. Thành ra họ hiểu lầm, người nữ mà được nói ở cái câu này tánh đàn ông là câu khen đó, mà người nam mà được thành tánh thành này tánh đàn bà là câu đó câu chê đó quý vị. Thành ra chỉ là chỉ cái tâm. Về quý vị giảng sanh về cõi Phật, có phải là trong kinh Vô Lượng Thọ cõi đó toàn là đàn ông không, không có đàn bà? Như vậy tại sao? Phải hiểu rằng tại vì ở trong đó mà quý vị đọc thấy không, ở trên đó mà người ta tu hành, người ta không còn soi mói, không còn thị phi, nghĩa là nghĩ tới những điều hay điều dở bỏ đi, rồi họ tu theo cái 10 những cái điều mà quy tắc tu học của Ấn Quang Đại Sư. Phải xem mọi người là Bồ Tát, còn ta chỉ là phàm phu. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi phải niệm Phật hiệu nho nhỏ, phải không? Thì chúng ta nghĩa là coi người là Bồ Tát, mà coi ta chỉ là phàm phu, mà làm được như lời dạy của Ấn Quang Đại Sư thì chắc chắn sẽ được giảng sanh. Mà chúng ta thì coi chúng ta là Bồ Tát, còn họ chỉ toàn là ma quỷ không, phải không? Thành ra từ nay quý vị phải để ý là cái lời nói trên cõi Cực Lạc không có đàn bà, là không còn có những người có tâm nhỏ nhen ích kỷ nữa. Nhớ quý vị thấy rõ ràng không? Bởi vì cái dân đại thừa phải hiểu tâm rộng mở đó. Thành ra quý vị đừng có hiểu lầm là thanh tướng đàn ông đàn bà lên cõi trời Phạm Thiên là chỉ còn có đàn ông không. Vì cõi trời đó là những người tu cái hạnh không còn dâm dục nữa là đã về cõi trời Phạm Thiên rồi. Thành như vậy đọc kinh đại thừa chúng ta phải hiểu được những cái quyền nghĩa của kinh đại thừa. Năng diệt tam kỳ nghiệp, khi quý vị trở về được cái tự tánh rồi thì nghiệp nào mà không thoát được. Tại sao? Khi mà quý vị còn mê, chúng ta trình độ Phật tử chúng ta chỉ là 3 tuổi, 5 tuổi, khi cái mùa cúm đến, mùa flu đến, quý vị dẫn đi chích bác sĩ, đúng không? Chích cúm thì đè. Hoặc là khi chúng ta từ 11 tuổi trở xuống, chúng ta đi làm răng, niềng răng, dẫn con đi nhổ răng, mấy đứa nhỏ khóc không quý vị? Không. Nhưng mà rồi khi quý vị già, quý vị đi nhổ răng sao quý vị? Không khóc mà còn nạp tiền nữa, mà còn năn nỉ bác sĩ nhổ nữa. Thì như vậy cái đau nó vẫn đau chứ. Nhưng mà mình biết rằng sau cái cơn chích thuốc ngừa là mình thoát được cảm cúm, sau cái cơn mà để mà lấy gân máu thì mình thoát được cái bệnh nhức răng. Thành ra khi đó các ngài sau khi mà trở về được chức Phật tánh rồi thì các ngài coi cái thân này là giả tạo, mà cái tướng đại giai không, cái đau từ đâu mà đến hả? À, cái ông nào hiểu được như cái ông mà Tâm Hiệp á, bảo đảm kỳ nay về ông sẽ chạy cho phi quê chụp 10 cái mà ông vẫn cười. Tại vì ông nói tứ đại giai không thì cái tiết kịch 300 mấy đâu có nghĩa lý gì đâu hả? À, thì như vậy là coi như là diệt tam kỳ nghiệp rồi, đâu còn cái nghiệp mà trả tiền đâu có khổ nữa, phải không? Vẫn trả nhưng mà vui vẻ trả, vì coi giống như trò đùa trên sân khấu, phải không? Được mất hơn thua phải quấy, có cái gì đâu. Đó, xưng dương nhược cái chữ xưng dương nhược tán thán là cái gì? Xưng dương là ca tụng, tán thán là khen ngợi, ức kiếp mạng năng tặng, là dù cho có dùng cái lời nào mà để xưng dương tán thán cũng không hết công đức của Phật. Nhờ công đức của Phật giảng cái bài pháp qua mà có những người từ vùng mà trở thành Phật. Công chúa Tiểu Long Nữ là một cái vị rồng mang thân súc sanh, sau khi ngộ pháp với ngài Văn Thù là chuyển tâm liền, chuyển tâm nữ nhân thành tâm nam tử. Mà quý vị thấy rõ không, trong kinh nói bay về phương nam cõi vô cấu, mà cái cõi chúng ta ở đây kêu là Nam Diêu Phù Đề, thì bà có đi đâu đâu, bà cũng ở tại cái cõi Nam Diêu Phù Đề này, là cõi quế độ. Mà sau khi chuyển cái tâm rồi thì sắc tức là không, tỉnh tức là sạch, sạch tức là dơ, thì ngài chuyển cái cõi phương nam này trở thành là vô cấu rồi. Cũng như cái Phật nhãn của Đức Phật nhìn cái cõi của đất chúng ta toàn là vàng rồng, mà cái nhìn của ngài Xá Lợi Phất dù là một vị A-la-hán thấy là đất đai bò động hả? Bây giờ quý vị cứ nhìn coi, một cái bà ngoại nhìn cái đứa cháu ngoại và một cái bà hàng xóm cũng có đứa con nít đó, mà hai đứa nó quýnh lộn nhau, thì cái bà ngoại này là thấy cái hành động nào của cháu ngoại mình cũng phải hết, mà hành động đứa con hàng xóm đều là lỗi hết. Như vậy những cái gò nóng hầm hố này do tâm phân biệt mà ra chứ gì nữa, phải không quý vị? Giả sử giờ chúng ta nghe cái cõi Cực Lạc toàn là vàng bạc lưu ly pha lê, mà ở trên đó vì loài người chúng ta là quá xanh mà không có ăn bằng thân tứ đại, mà bây giờ thầy đem quý vị thì chúng ở trên cõi Cực Lạc, thì 3 ngày sau quý vị những lượng vàng trên cõi Cực Lạc trở thành là vua, không còn giá trị gì nữa, thì nó không nuôi được cái thân tứ đại này. Mà giả sử bây giờ nguyên cái tiểu bang Arizona này là vàng không, không có nước, không cài cấy gì được, thì quý vị 24 tiếng đồng hồ bỏ đi để chạy tìm những tiểu bang có đất, có nước để mà sống. Thành hiểu rõ chưa? Ngày ngay cái cõi vô cấu ở phương Nam là ngay cõi này đây này. Phật nói cõi ta vườn rừng thanh tịnh mà tâm chúng sanh thấy là vô uế. Tôi thí dụ biệt nghiệp dị kiến. Biệt nghiệp dị kiến là do cái nghiệp mà thấy. Khi quý vị mà vui vẻ, hạnh phúc, làm ăn có tiền, không bị cái chuyện phiền não, quý vị đi xem cái cảnh rất là đẹp. Mà quý vị mà đang phiền não, quý vị đi cái cảnh nào quý vị thì cũng buồn hết, có đúng không? Đang bị lay off, đang bị nhà băng sắp kéo, rồi tiệm thì làm không đủ trả tiền rent, rồi thợ thì nó bỏ nó đi, rồi bill đủ thứ nó về, thì quý vị thấy điều gì do cái tâm mình là nhất thiết di tâm tạo. Quý vị thấy rõ không? Đấy. Cái tờ giấy này, cái nghiệp của mình là tờ giấy. Giấy cùng là loài người nhưng mà đứa con nít đó, cái này là cái đồ sức ghe. Cùng ở cõi người này nhưng mà với con chuột là cái đồ lót ổ. Ha? À, mà cùng ở cõi này, con mối nó nói cái này là miếng ăn. Quý vị thấy rõ chưa? Cùng một tờ giấy mà do cái biệt nghiệp là thấy khác nhau. Chư thiên họ dần ở gần đây, họ thấy nước là lưu ly, mình thấy nước là nước, loài ngạ quỷ thấy nước là máu. Thành ra khi mà Ngài Mục Kiền Liên đem cơm xuống cho bà Mục Liên Thanh Đề, bà thấy các loài quỷ, bà lấy tay bà che đậy thì cái tâm bỏng sẻn, lòng bỏng sẻn, tiền thân chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, phải không? Bà che bà đậy, tâm đã nổi lên thì tự nhiên cơm đi biến thành lửa. Chứ đâu có lửa đâu, tại vì cái tâm đó biến thành lửa, tâm tham. Thật ra xưng dương nhược thắng thán, ức kiếp mạnh năng tận. Cái người nào mà ư nhất niệm quy y, người đó là ai? Người đó chỉ có lục tổ huệ năng. Sau khi Ngài đi gánh củi, Ngài đi giao củi, Ngài đến tới cái chỗ gặp một cái người mà khách hàng đang tụng cái kinh Kim Cang. Tâm vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tâm mà không có trụ vào đâu thì đó mới là cái tâm kỳ diệu của chư Phật. Ông nghe không đại ngộ, dù ông không có biết chữ. Hả? Thì sau khi Ngài đến cái ngũ tổ Hoàng Nhẫn để học Pháp, và sau khi Ngài đến tới nơi, Ngài mới đem những cái lời học hỏi mà đứng trong Pháp hội như vậy nè. Ngũ tổ đang đứng giảng ở trên này cho cả 500-600-1000 ông Tăng đang coi. Thì Ngài thấy Ngài Lục Tổ là người Việt Nam đúng không quý vị, ở cái vùng mà Cao Bằng, Lạng Sơn, chứ không phải là người Tàu. Ngài là thuộc loại dân Tàu Nùng đúng không quý vị. Tàu Nùng là nó vừa nói được tiếng Việt, tiếng Tàu. Ngài đi về cái chỗ mà tổ Hoàng Nhẫn, thì Ngài mới bước tới nơi, thì người ta mới hỏi vậy cái ông nhà quê kia vô đây làm gì. Nói tôi muốn gặp Hòa Thượng trụ trì. Vô tới nơi cái tổ ngũ tổ hỏi ông đến đây làm gì, cầu cái gì, cầu an, cầu siêu hay cầu cái gì? Không, con cầu làm Phật. Nói một câu đó thì mấy ông thầy trong đó giận. Tại vì một cái ông nhà quê đi bộ từ ở chỗ quê của Ngài là ở chỗ Vân Nam, Cao Lãnh, bà Lãnh Nam, mà đi ngược lên tới đó là đi một tháng trời, người không tắm hơi giấy rồi thầy chưa có thọ giới, gánh một cái gánh quần áo dơ giấy đi, mà vô hỏi cầu cái gì, gặp Phật cầu cái gì, nó cầu cầu làm Phật. Thì nói như vậy là cho thấy là Ngài đã kiến tánh rồi. Quý vị nhớ, để cái chuyện đó quý vị lắng thì giảng nhiều lần lắm, lấy cái băng ngũ tổ huệ năng để nghe. Thì để cho thấy rằng sau khi mà Ngài ngộ đạo với Ngài ngũ tổ, thì Ngài nói khi mà cái Ngài mà lục tổ nhận được cái tin mà người ta ai có trình một cái bài kệ để mà được làm cái vị tổ đời thứ sáu, thì Ngài là cái bổn phận là vô công quả là bữa cỗi giả gạo, không có được lên trên này để nghe Pháp. Một người cư sĩ đâu được ngồi dưới chư tăng để nghe Pháp. Thì sau khi nghe cái bài kệ của Thành Tú mà chưa có lọt vào cửa, tức là chưa ư nhất niệm quy y, là chưa một cái niệm mà quay trở về tự quy với Phật. Lâu nay chúng ta đều theo ngoại đạo hết. Những người chưa kiến tánh, những người chưa thấy được chân tâm, những người đó với tinh thần đại thừa đều gọi là ngoại đạo. Ngoại là hướng ra ngoài, đạo là con đường, hướng ra ngoài con đường để mà tìm Phật thì đi muôn kiếp vẫn là đi tà. Mà người nào mà tự quy y Phật và quay trở lại Phật của mình để tìm ra cái tự tâm tự tánh của mình, thì người đó trở về với cái gì? Trở về với cái lục, cái bài kệ của lục tổ là bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy trần ai. Không có dơ có sạch, cái chân tâm này không dơ không sạch thì đâu cần phải chùi phải rửa như ông Thần Tú phải nói là ngày ngày phải lau chùi bằng trì kinh niệm Phật, phải cho dính bụi, tại ông kia còn thấy tướng, còn chấp. Thì quý vị phải hiểu rằng cái người nào mà một niệm mà quay trở về thì người đó là kiến tánh rồi còn gì nữa. Mà kiến tánh thì người đó là đại ngộ rồi, thì làm sao mà đi vào trong cái nghiệp địa ngục ngạ quỷ súc sanh được, phải không quý vị? Thành ra đây là một bài kinh đại thừa. Thì bữa nào thầy giảng lục tổ huệ năng giảng được mới có 8-9 dĩa gì đó, còn lại 40 dĩa nữa mới muốn thầy từ từ thầy giảng. Thì nó nói rõ về cái phần này. Ư nhất niệm quy y, nghĩa là người nào một niệm mà thấy được mình có cái tự tánh bản lai thanh tịnh, khi đó Ngài ngộ rồi, Ngài nói gì? Nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, 50 giờ. Nào ngờ tự tánh hay sinh muôn pháp, trời ơi cũng từ cái thằng này mà nó đẻ ra hơn, ghét, được, mất, phải, quấy, đủ thứ. Phải từ cái tự tánh này không? À, được, mất, hơn, thua, phải, quấy. Nào ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp. Cái chữ muôn pháp là tiếng Hán. Nhưng mà nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, là nói thẳng là nào ngờ cái tâm, cái tánh của con là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Mà không ngờ con đi ra ngoài đời, con giao tiếp với trần cảnh, tâm tánh con trở nên là sân si, ích kỷ, nhỏ mọn, chấp nhất. Nào ngờ từ cái tánh này mà cũng là ông Phật, mà cũng là cái tánh này là ông ma. À, nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, cái bản tánh đó là thanh tịnh. Nào ngờ cái tự tánh nó lại đẻ ra muôn pháp phiền não, đẻ ra đủ thứ chuyện hết. Cũng như cha mẹ mình đẻ ra vô gặp cái xứ nhà mà nhà giàu á, thì đi phải đi thưa về trình gặp người nhà Bắc, thì người Bắc họ dạy theo cái cách ăn uống, ăn trong nồi ngồi trong hướng. Vô người miền Nam thì họ dạy kiểu khác. À, người Bắc á lại lên cái bàn ăn là phải mời bố, mời ông, mời cụ, mời bà gì đó, mời thứ tự sơi. Rồi á, cái ông cụ ở trong nhà mà không gấp vào cái nơi đó là mình không được gấp. Còn người miền Nam mà dạy mấy đứa nhỏ ơi, lên phủi chân làm đại ba hộ. Rồi là ông bà cha mẹ gì cái thọt vô ăn hết tội, không có gì người miền Nam. Nhưng mà người Bắc với người Trung là phải tôn thi tật tự. Bà già chồng người Bắc mà con dâu, bà già chồng chưa gấp cái món đó mà dâu gấp vô là đồ bất dạy rồi. Mà xong khi cô nhà miền Nam thì lên làm đại ba hộ, phải không? Thành ra từ cái đó mà sinh ra phiền não trần ai, chiến tranh trong gia đình. Do cái chúng ta từ một cái niệm vô minh mà chia ra đủ thứ hết. Cái gì?
Thầy có một vị Phật tử trên mạng hỏi là tại sao tổ sư Đạt Ma ngồi dương lịch 9 năm, tại sao không phải là 8 năm hay 10 năm? Tất cả những Phật là hắn đều có ý cả.
Một vị Phật tử trên mạng hỏi tại sao tổ Đạt Ma ngồi ở trong quay mặt vào tường, tức là diện bích ở đền chùa Thiếu Lâm 9 năm, phải không? Mà không ngồi 8 năm, 7 năm. Vì tổ Đạt Ma khi qua tới Tàu là ngài đạo Phật đã có truyền rồi. Bằng chứng là Vua Lương Võ Đế đã xây chùa rồi, đúng không? Nhưng mà truyền tất cả, thời đó đạo Phật truyền qua 10 tông môn, nhưng mà 9 tông môn: Pháp Tướng Tông, Di Thức Tông, Tịnh Độ Tông, Thành Thật Tông, rồi đủ loại tông, nhưng mà Thiền Tông chưa truyền qua. Tới thời Tổ Đạt Ma đi qua thì bắt đầu Thiền Tông mới truyền. Nhưng mà ngài truyền Vua Lương Võ Đế, ngài không hiểu được cái câu nói của ngài. Và ổng đi vào trong chùa Thiếu Lâm, ổng quay mặt ổng ngồi. Tại vì ngài tu thiền thì phải trải qua cũ thứ đệ định. Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài cũng đi thứ tự: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên thứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ và diệt tận định. Phải đi tới cái định thứ 9 là cũ thứ đệ định thì mới được thoát ra khỏi cái linh hồi sanh tử. Do đó tổ ngồi 9 năm biểu hiện cho dòng pháp của ta là có cũ thứ đệ định mà Đức Phật Thích Ca đã truyền cho đời tổ ta giết cho đến truyền tới ngài. Đức Phật, tôi rất là xui, tôi về đây tôi bị tắc tiếng, thành ra tôi pin của tôi là 12V mà giờ có 2V à. Chứ cỡ mà tôi đừng tắc tiếng là tôi nói bể microphone luôn, mà tôi cũng như là cái nghiệp gì đó, cái nghiệp nó nặng đó. Thành ra về giảng ở đây là tôi chưa từng khi nào mà tôi bị cái thời pháp mà tôi phải nói mà trong cái tắc tiếng. Quý vị biết bị allergy, mà allergy á là thầy ở Seattle ngày thứ 5 chuẩn bị đóng gói để ngày thứ 6 bay qua, thì ngày thứ 5 bị cứ ác xì chảy mũi và qua tới đây đem theo một thuốc allergy uống vô, nó không ác xì chảy mũi mà nó dồn tất cả cái đàm vô ngay cần cổ. Thì tôi có gặp ông dược sĩ nha, ông nó bắt rồi, ông chú Vinh á, ông cứ mấy tiếng hồ đưa thuốc cho thầy mà uống riết tới ngày thứ 6 thì nói chuyện cũng không được nữa, tới thứ 7 thì mới ráng thì nói được. Mà quý vị biết đó là các pháp sư khác người ta chỉ giảng có 2 tiếng là ta xuống 1.5 tiếng thôi, mà thầy là thường thường mà phát tu là 10 mấy tiếng một ngày, mà thầy nói chết rồi, làm cái gì cũng có thể mà đổi giờ được. Bây giờ mình phót trên bảng, mình đã mướn hội trường không có thể đổi được, mà thầy là đi giảng, là đi giảng solo có một mình, không có vị nào thay thế được. Thành ra thầy thấy là chết chắc rồi, tôi tử rồi. Nhưng mà không ngờ là vẫn còn đứng nói được tới bây giờ. Mà thầy không biết là sao, chứ là cái giờ tinh thần của Thiền Tông, khi Đức Phật Thích Ca sắp nhập Niết Bàn, Ngài cũng đi từ nhập sơ thiền, sức sơ thiền nhập nhị thiền, sức nhị thiền nhập tam thiền, sức tam thiền nhập tứ thiền, rồi sức không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, và cuối cùng Ngài vào cái diệt tận định, diệt tận tất cả chấp trước phiền não, nhưng mà không phải trở thành ra một cục đá vô tri vô giác, diệt tận tất cả tham sân si phiền não, nhưng mà vẫn rõ ràng thanh tịnh chiếu suốt, mới là cái định của A La Hán. Còn cái định mà nó diệt tận tất cả vọng tưởng thì vẫn lọt vào trong cõi trời phi phi tưởng trường thọ thi, vì họ nói là họ không còn vọng tưởng nữa. Một cái người mà không còn vọng tưởng nữa thì làm gì còn có cái ý căn để mà tu, lục căn phải đầy đủ để tu. Thành vô tình có những người tu thiền họ bế hết tất cả, thấy cha mẹ khổ cũng không biết, hồi chưa tu thì thấy vợ khổ biết lo, thấy mẹ khổ biết trả hiếu, thấy bà con biết khổ, giờ tu trở thành cục đá. Thành lý do đó mà bà già đốt am đó, một cái ông tu, ông già ông nhập thất 3 năm, rồi bà già đó mới cho một người cháu gái trang điểm xinh đẹp vô ôm ổng, ổng thử coi đầu lưng, thì ổng nói tôi như là cái cây khô ở trên tuyết bị băng đóng 3 năm nay rồi không cảm giác gì nữa. Mình thì mình phục quá ông thầy đó, là đúng là giỏi đó, gặp con gái ôm ổng đây. Nhưng mà bà nói uổng cho ta nuôi một cái trang nam tử gà chưa vào thất, thì có lòng từ bi, biết cảm thọ, biết thương yêu cha mẹ, biết thương yêu đồng loại, bây giờ vô thất tu 3 năm rồi trở thành ra là một cái người là coi như là thực vật, đuổi đi. Quý vị thấy rõ ràng không? Một cái người mà hư cái bộ não mà vẫn sống mười mấy năm bằng cái la sức bọt thì cái người đó có vọng tưởng không? Thấy rõ không? Mà người đó làm sao mà được giảng sanh, người đó làm sao để kiếm tánh, để theo Thiền Tông, để mà thành Phật được. Thành ra chúng ta phải hiểu diệt tận tất cả những cái chấp trước, những cái mà hữu sở trụ. Chúng ta đi lòng vòng trong cái chữ trụ. Nhớ, khi chưa tu thì trụ vào tài sản, vợ chồng, con cái, tiền bạc, ăn uống, danh lợi. Và khi tu rồi, bỏ hết, trụ vào tụng kinh, niệm Phật, trì chú, thì cái đó cũng còn là hữu sở trụ. À, mà tiếng làm sao khi chưa tu thì sử dụng đồng tiền tham mê, được mất hơn thua, được mừng mất buồn, nhưng khi hiểu đạo rồi vẫn đi làm, vẫn thương vợ, vẫn giữ con, vẫn dạy cháu, mà được không mừng mất không buồn. Mà chúng ta sống như vậy thì sống với cuộc đời của Ngài Di Ma Cận. Ngài Di Ma Cận là một ông trưởng giả ở thời Phật, ở thành Tỳ Xá Ly. Ông có đầy đủ thê thiếp phụ tùng. Mỗi một lần ông đi vào trong lầu xanh, ông đi ra gặp Ngài Xá Lợi Phất, ông đi đâu đó? Ta đi vào đó, ta vào đạo tràng để ngồi thiền. Vô trong lầu xanh mà đi ngồi thiền thì chỉ có Bồ Tát Di Ma Cận mới làm được thôi, đúng không quý vị? Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng thì đó mới thật là Phật tri kiến. Còn bây giờ có những cái vị tăng mà họ chỉ trốn vào rừng họ tu thì đúng thật đó, không có ai chọc phiền não, không có ai làm buồn, không có ai gì. Thì những vị tới tu, vị tăng mà tu ở ngay thành thị, đụng chạm Phật tử, đụng chạm những cái chuyện phiền não, mà cái vị đó dẫn tâm vô sở trụ là không trụ vào thương và không trụ vào ghét, phải không? Mà vẫn bổn lai vô nhất vật, không có vật gì mà làm ô uế được cái chân tâm này, thì cái vị đó là cúng dường có phước hơn, là cái vị mà rút vào rừng vào núi chỉ lo cho mình và lo cho cái sự giải thoát của mình, thì vị đó Phật nói là cúng dường vị đó không bằng cái vị mà ở ngoài này. Cúng dường cho một vị Phật không bằng cúng dường cho một vị vô tu vô chứng. Mà vô tu vô chứng là gì? Là chỉ là nói về cái chân tâm của mình, không có chứng mà cũng không có đắc nữa, tại vì mình có sẵn rồi, vì mình không nhận ra thôi. Mà còn có, có được mà phải có mất. Cái chân tâm này trong kinh Bát Nhã nó không chứng cũng không đắc, vì không có gì để mà sở đắc hết. Ư nhất niệm vi y, là chỉ cần một lần mà thấy cái tánh là cái người đó là nó buông hết rồi đó. Bởi vì lục tổ Ngài đứng ngoài vô cửa, Ngài thần tú còn đứng ngoài cửa. Phân tách hai cái bài kệ, thần tú vào tu đã lên thượng tọa, Lục Tổ Huệ Năng chưa thọ ngũ giới mà khi ra cái bài kệ thì thằng Tú nói: thân là cội bồ đề, tâm là đài hương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính trần ai là cái bụi. Lục Tổ nghe xong cái ông này chưa kiến tánh mà nghe đặt bài kệ: bồ đề vốn không cội, vì cái bồ đề bồ nghề tức là cái giác ngộ, làm gì có cội có tướng. À, cái gì có hình có tướng làm gì mà cái bồ đề nó thuộc về cái tâm thức, làm gì mà có hình có tướng. Gương sáng diệt phi đài, cái tâm sáng này đó, nó có sáng rồi, không cần phải nhờ có cái thân nó mới sáng. Quý vị khi ngủ quý vị đâu sử dụng cái thân này đâu, quý vị vẫn thấy đi Việt Nam, quý vị vẫn thấy đi chơi, đâu phải cần cái thân này mà chúng ta mới thấy chúng ta sử dụng ở cái cõi này, đúng không? Chúng ta vẫn thấy ta làm, chúng ta vẫn thấy nói chuyện. À, bổn lai vô nhất dật, xưa nay cái lá cờ nó không sinh lá cờ, cái tấm thảm nó không sinh tấm thảm, cái trần nhà nó không sinh trần nhà, không có vật gì có danh từ, tự chúng ta đặt tên rồi chúng ta ai mà cãi lại cái tên đó. Cái này không phải lá cờ là có chuyện với mình. À, bổn lai vô nhất dật, hà xứ lỵ trần ai. Nếu chúng ta đạt tới cảnh giới đó rồi, không còn chấp vào âm thanh sắc tướng thì làm gì ai làm khổ được chúng ta. Là người đó là cái người đã lọt vào cái cửa. Cửa gì? Cửa không. Cửa không không phải là không có gì, mà không còn chấp, không còn tham, không còn thương, không còn ghét, không chấp, không tham, không thương, không ghét. Thì cái người đó không còn nhiên liệu để trở lại cái ba cái cõi dục giới, sắc giới, dục sắc giới. Nhưng mà khi họ trở lại là bằng nguyện lực chứ không phải bằng nghiệp lực. Chúng ta vào tù, một là chúng ta trộm cắp, hai là chúng ta là những luật sư, chúng ta có license, chúng ta đi vào nhà tù để nói chuyện với tội phạm, với thằng chủ của mình. Thì chúng ta những vị Bồ Tát, những vị đó vào cái cửa đó rồi, ngài sẽ trở lại cõi ta bà này mà đi bằng cái nguyện lực chứ không phải bằng cái nghiệp lực. Nhớ. Cô thấy hỏi gì? Tụng kinh có đàn thì cầu bệnh, người nào có bệnh thì mới lập đàn, còn người nào phạm giới thì chỉ tụng 49 ngày tụng kinh dược sư quy y với Đức Phật thì sẽ được giới thanh tịnh. Phải giữ giới bình thường. Những người nào mà không ăn chay trường thì làm ơn phải ăn chay trường trở lại, tại vì cái Bồ Tát giới này nó theo quý vị đời đời kiếp kiếp. Tôi không có dạy giới cho quý vị được. Cái gì con? À, kính thầy, con nghe quý thầy nói về chữ tà tu. Trước kia con trì kinh Pháp Hoa, chú chuẩn đề, chú Phật Đảnh Tôn Thắng, nay con niệm Phật và còn tụng kinh A Di Đà, Dược Sư, Địa Tạng. Vậy con có tập tu không? Kính xin thầy hướng dẫn, và vì bận công việc, con không có thời khóa rõ ràng. Khi nào rảnh là lo tụng niệm, như vậy đúng pháp không? Kính thầy hướng dẫn, xin cảm tạ thầy. Tạp là nó nhiều, tạp lục á, tạp là coi như tạp nhạc. Tức là chúng ta tu nhiều phương pháp, nhưng mà phải hiểu rõ. Quý vị tu tịnh độ là chúng ta chỉ có cái nhất hướng là cầu nguyện giảng sanh. Tu niệm Phật thời gian chán, chúng ta nhảy qua tu thiền. Tu thiền chán, thời gian nhảy tịnh độ, đó kêu là tạp tu. Còn niệm Phật, có nhiều thầy phi niệm tu tịnh độ chỉ niệm A Di Đà Phật không, và không được tụng chú chuẩn đề, không được trì kinh Pháp Hoa, không được tụng chú Lăng Nghiêm. Với cái tôi, và tôi không biết cái gì sao, với cái nhìn của tôi, các cái chư tổ cách đây mấy ngàn năm đã soạn ra những thời khóa đó đều có mục đích hết. Và tôi nhớ rõ cái lời Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi mà ngài A Nan, ngài bị cái nạn ma đang già, và Đức Phật mới sai Bồ Tát Văn Thù đem cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm lại ngay cái chỗ mà bị nạn của nhà Ba Đăng Già đọc để giải trừ cái chú Tỳ La Phạm Thiên. Thì A Nan khóc và A Nan trở về thỉnh xá, và Bồ Tát Văn Thù bắt luôn Ba Đăng Già về luôn. Bắt đầu mới hỏi A Nan đó, cái tâm ở đâu, ông theo Phật vì cái gì, thì mai mốt có thời gian rảnh thì giảng những cái đó lại hay lắm. Thì như vậy Phật mới nói cái câu này: A Nan, ông là người mới chứng tu đầu hoàng, ông là kẻ còn ở trong hữu học, tức là còn phải học, chưa ra ngoài ba khỏi. Nếu không trì thần chú Lăng Nghiêm thì không thể nào tránh được ma sự. Câu đó quý vị nghe cái Thủ Lăng Nghiêm có nói. Ngài A Nan đã chứng được sơ quả tu đầu hoàng mà Phật còn bắt phải trì Thủ Lăng Nghiêm. Thầy trò chúng ta là cái gì mà không trì Thủ Lăng Nghiêm? Tại sao tôi lên tiếng mạnh như vậy? Quý vị niệm Phật, ở trong này có những câu hỏi: bà ngoại con, mẹ con niệm Phật mà tại sao bị ma nhát? Có câu hỏi đây nè. Tôi xin mở ngoặc chỗ này: tâm Phật có bình đẳng không quý vị? Phật thương ma và chúng sanh, loài người chúng ta đều bình đẳng, vì trong lục đạo luân hồi Phật có nhiệm vụ độ lục đạo luân hồi. Mà con ma nó nhát đời này, nhưng mà Phật nhìn thiên nhãn đời trước mình là ma mà nhát ta rồi sao hả? Đời trước mình dịch nợ của người ta, giờ người ta đòi nợ mình lại trả, thì vậy con ma này từ đâu mà ra? Mà chúng ta cầu Phật mà tâm Phật là từ bi mà, Phật đâu có cái tâm mà quán thân đâu. Phật coi ma dương với mình đều bằng nhau mà. Thành ra từ cái chỗ quý vị nghĩ niệm Phật là ma không dám, sai rồi. Mà nhờ thần chú. Do đó khi chúng ta tu niệm Phật mà chúng ta không phải là con ma nào nó cũng khóa. Có những người đó đời trước quý vị thiếu nợ họ, mà họ thấy Phật, quý vị niệm Phật sắp sửa quý vị được giảng sanh rồi, ma nó có cái gì? Nó có ngũ nhãn. Nó biết được bà này bên đây 70 tuổi rồi, 3 năm nữa bà giảng sanh. Mà bà giảng sanh tức là sao? Bà sẽ quỵt nợ. Thì nó bắt đầu nó lại nó hiện, nó phá, nó nhát cho bà, cho bà đồng tâm, đồng bà ở lại đặng nó đòi nợ, kêu là quan gia trái chủ. Thì cách tốt nhất là không phải cầu Phật đuổi con ma này, mà nguyện đem cái công đức tu hành này hồi hướng: thôi mấy vị để cho tôi tu, rồi tôi hồi hướng, tôi trả nợ cho quý vị theo cái chắc tờ thớ tin là trả từ từ, chứ không phải là chắc tờ seven. Nhà băng mà nó nghe quý vị nói vậy là nó ok đi nè, phải không? À, chắc tờ thớ tin để nhà để cửa đó, nhưng mà làm được thiếu nợ 10 đồng thì trả cho tôi 3 đồng. Như vậy thành ra phải hiểu rằng có nhiều người nói bà ngoại con tụng kinh hoài sao mà vẫn bị ma. Tại vì bà ngoại con càng tu ma càng nhát. Gì? Tôi thí dụ quý vị đang ở Arizona này, quý vị có vài ba tiệm, tiệm convenience store, tiệm nail, tiệm phở, tiệm tóc gì đó, mà quý vị bắt đầu quý vị tu hành, quý vị chán rồi, quý vị không có làm ra tiền nữa, phải không? Thì bắt đầu quý vị tính di dân trở về Việt Nam để sống, nghĩa là đoạn cuối cuộc đời ở đây, không muốn chết trong nhà dưỡng lão. Mà cái tin đó quý vị không nói là thôi, mà quý vị nói sao để cho các chủ nợ nó biết đó, thì bắt đầu nợ lớn nợ nhỏ nó lại nó quấn công đâu đâu có gì làm ăn nữa. Thì cũng vậy, một cái người mà tu tịnh độ mà còn vài ba năm nữa mà siêu dân sanh thì có những cái ma chướng nó hiện ra. Do đó Phật bảo mình tụng chú là gì? Các vị hộ pháp khi mình tụng chú họ lợi, họ đứng họ hộ cho cái người hộ chú. Vì vậy nó không thể nào phá quấy quý vị trong đó. Quý vị nhớ rõ tại sao thời kinh nào cũng đều có chú đại bi vô. Thấy rõ không? Thời kinh nào cũng có chú đại bi, và thời kinh nào cũng có bài kinh Bát Nhã và chú Bát Nhã. Vì chú đại bi là nói lên trong mấy cái vị hộ pháp mà vẽ ra đó, khi tụng cái bài chú đó các vị đó sẽ là hộ đàn. Và cái bài kinh Bát Nhã là tụng làm sao để cho mình lọt vào cái là ư nhất niệm quy y, chỉ cần một niệm mà nghe được cái câu sắc tức thì không, không thì sắc, mà nó lọt vô đó thì tất cả phiền não đều sạch hết. Bởi vì trong kinh Đại Thừa, khi một người mà chín tánh trở về với nguồn chân thì cung điện ma dương sụp đổ. Thật ra quý vị hiểu lầm rồi, và lầu đài không còn gì nữa hết. Tại vì chúng ta lúc đó là sắc tức là không rồi, chúng ta không còn bị chi phối bởi tham sân si, thì lầu đài cung điện cái nào cũng sụp hết, phải không? Từ đó chúng ta phải hiểu cái quyền nghĩa trong kinh Đại Thừa nó khác lắm. Tôi nói tạm tu là vừa tu tịnh độ, vừa tu thiền tông, vừa tu mật tông, cái đó kêu là tạm tu. Nhưng mà tu tịnh độ mà vẫn trì chú thì không có gì trở ngại hết. Vì sao cái phần hồi chú, chúng ta hoàn mãn nguyện đem công đức trì chú này coi như là trang nghiêm cõi tịnh độ, phải không? Chúng ta hồi hướng về cái cõi tịnh độ, và chúng ta quan trọng là đừng có đang đi tịnh độ rồi nhảy qua thiền. Thiền cũng là Phật, tịnh độ cũng là Phật, nhưng mà thiền là tự lội qua sông, tịnh độ là lội qua sông mà có cái phao, cái bè, nó khác nhau chỗ đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Ngoài ra không khác. Căn cơ chúng ta là cái gì? Nếu căn cơ chúng ta liệu sức có thể lội qua sông thì cứ lội đi, còn liệu cái sức mình không xong thì mang cái phao vô, mang cái bè vô để qua sông đó. Chứ không phải tạm tu tụng Địa Tạng, tụng Diệu Sư, tụng Kinh Di Đà, đâu có, đâu phải là tạm tu đâu. Chỉ có cái là hồi hướng tất cả công đức này để cho được vãng sanh thì vẫn là chuyên tu chứ không phải là tạm tu. Nhớ nó khác nhau cái chỗ là tập trung tất cả phước đức này để mà hồi hướng. Vì Kinh A Di Đà có nói chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được vãng sanh về cõi kia. Quý vị thấy rõ không? Tại vì khi mà quý vị tu mà chỉ niệm A Di Đà Phật không, quý vị cầu một câu đó mà phải niệm tới chỗ vô niệm, quý vị hiểu lầm rồi. Niệm mà không còn niệm có không? Ai phải niệm được vô niệm? Niệm mà tới nhất tâm bất loạn trình độ thời này không có. Nhưng mà niệm tới cái chỗ vô niệm là không còn niệm thương, không còn niệm ghét, không còn niệm tham, không còn niệm sân, không còn niệm phải quấy thị phi. Niệm sao mà tới cái chỗ vô niệm đó thì người đó mới sẽ được vãng sanh. Còn ví dụ mình niệm một ngày dù 1 triệu chuỗi mà đụng một cái là sân, đụng một cái là si, đụng một cái là phiền não thì quý vị không được vãng sanh. Nhớ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chú, tức là cái email này gửi cho chú Minh Giáp, thư ký của thầy. Trước khi vào đề, con thành thật xin chú thứ lỗi cho con vì con hỏi không đúng người. Đáng lý con phải hỏi thầy thông lai nhưng con không dám. Kính nhờ chú hỏi giùm con chỉ một câu ngắn thôi, nhưng con biết cũng mất thời giờ chú lắm, xin chú từ bi giúp con. Bạn con hỏi thế này: cư sĩ Di Ma Cật là nhân vật lịch sử hay là do Phật giới thiệu? Cư sĩ Di Ma Cật là nhân vật lịch sử hay là do Phật giới thiệu? Ai trong này ai đã từng đọc kinh Di Ma Cật? Có gì nào đọc chưa? Theo cái quan niệm của con là Di Ma Cật là nhân vật lịch sử có thật ở Ấn Độ thời Phật, hay là một nhân vật do Phật giới thiệu ở cảnh giới khác? Đúng rồi, ông Di Ma Cật. Ông Di Ma Cật là một trưởng giả ở thành Tỳ Xá Ly. Ông rất là giàu và ông thì hiện bệnh. Ông ở trong một cái ngôi phòng mà rất là nhỏ, mà chứa vô lượng, vô số các vị Bồ Tát, vô số các vị Phật ở Bồ Tát đều hội tụ về ở cái phòng bệnh của ông mà cũng không hết. Thì hồi đó thầy đọc cái câu đó thầy không chịu. Dời hết một cái phòng bệnh của ông mà chứa hết tất cả tăng đoàn của Phật gồm có 1250 vị, chứa hết tất cả các vị Phật ở phương Đông, phương Tây, phương Bắc, mà cái phòng làm sao mà không hết. Hồi đó thầy không chịu, nhưng mà vài bữa thầy chưa giảng tới Di Ma Cật mà số thầy sẽ giảng. Thí dụ bây giờ là cái đầu của thầy đó nó chỉ bằng trái banh thôi, nhưng mà ở trong này kinh Pháp Hoa cũng chứa nè, kinh Hoa Nghiêm cũng chứa nè, kinh Pháp Cú cũng chứa nè, kinh Vô Lượng Thọ cũng chứa nè, rồi bao nhiêu bộ kinh nè, rồi hồi đó học mấy ngàn mấy trăm giờ neo cũng chứa trong này nè, mấy trăm giờ tóc cũng chứa trong này nè, rồi học làm thợ điện cũng chứa trong này, mà nhiêu đây sao nó chứa nhiều vậy, phải hiểu chưa? Bởi vậy từ đó chúng ta mới hiểu rằng một cái hồn cải có thể nhét tam thiên đại thiên trong thế giới, là nói rằng cái rộng lớn của tâm thức chúng ta ở trên thế gian này, cái gì lớn nhất chúng ta nói ở con nhất điểu nhì ngư tam xà tứ tượng, nhưng chưa lớn đâu. Nhất điểu con chim, nhì ngư con cá, tam xà con rắn, tứ tượng, Nhưng mà những con đó còn ở dưới biển cái sông. Biển sông này nằm ở đâu? Nằm trong quả đất này. Quả đất này nằm ở đâu? Nằm trong thái dương hệ này. Thái dương hệ này nằm ở đâu? Nằm trong những cái dải galaxy ngân hà. Những cái dải galaxy ngân hà này nằm ở đâu? Nằm trong cái biết của chúng ta. Hả? Cái biết của chúng ta là không có bờ, không có bến, đúng không quý vị? Từ đó chúng ta phải hiểu kinh Đại Thừa. Hồi đó tôi tức chúng tôi nó làm sao mà bắt nghe các hòa thượng dạy không nghe là đời sau đọa địa ngục, mà nghe là sao mình nghe được, phải không? Nhưng mà sau này mình hiểu kinh Đại Thừa nó có quyền nghĩa của nó. Ông Ấn Độ là ông cứ chơi 8.000, 8.000, 4.000 pháp môn, mà thật ra mình nội 10 pháp môn rồi, đã tu gần chết rồi làm gì có 8.000, 4.000 pháp môn. Nhưng mà câu đó là câu hết biết của người Việt. Cái bà đã nấu cơm ngon hết biết, bà đó làm tóc đẹp hết biết, bà đó làm nail đẹp hết biết. Cái chữ hết biết là cái danh từ tù trưởng. Thành ra Duy Ma Cật là một nhân vật lịch sử có thật thời Phật, phải xác định không phải là nhân vật do Đức Phật giới thiệu ở một cảnh giới khác. Thầy cho quý vị đi giải lao đi. Chúng ta trở lại, trở lại đổi không khí. Thầy trở vô lại cái kinh Lương Hoàng Sáng. Quý vị có đâu khoảng 15 phút để nghỉ giải lao rồi sau đó trở lại. 15-20 phút nữa tôi sẽ trở lại giảng về Lương Hoàng Sáng.
Mark.